Xin chào các bạn.
Vẫn thỉnh thoảng vẫn bị thử thách rất nhiều ạ.
Thách thì lúc nào cũng có
Vâng.
phải không? Rồi thầy dạy mình bị thử thách thì mình phải làm sao? Nhẫn.
Thầy bảo là phải
Nhẫn.
nhịn nhục tối đa nhưng mà vẫn chưa nhịn nhục được anh ạ.
Nhịn nhục tối đa. Thì bây
Vâng.
giờ muốn nhịn nhục thì phải làm sao?
Muốn nhịn
Vì
nhục tối
phải có
đa.
được. Phải có đường lối đàng hoàng chứ.
Không biết
Phải
nếu
không?
mà trước khi mà bị không nhịn nhục được mà mình phản công mình nói lại thì sau đó mình phải xét lại mình như thế đã đúng chưa?
Thì đó thì bây giờ mình thế nào khi mà thử thách á, mình không đủ trình độ thế nào mình cũng bị vướng phải
Vâng.
không? Vướng rồi á, là mình phải hồi tâm, ăn năn sám hối. Thì ăn năn sám hối để cho lục căn lục trần của mình ăn năn sám hối luôn, nghĩa là tụi nó chưa có phục mình, nghĩa là nó niệm Phật chưa có đủ, mình kêu nó niệm Phật nhưng mà nó niệm chưa có đủ á, thành ra nó không phục mình, nó sẽ tiếp tiếp tục nó cướp quyền của mình.
Nó cứ thấy nghịch cảnh trước mắt là nó phản xạ luôn.
Nó sẽ tiếp tục nó cướp quyền của mình, cho nên nó mới không có chờ lệnh của chủ nhân ông, nó nhào ra nó phản công liền. Nghĩa là chứng tỏ là cái gì? Chứng tỏ là cái tánh mình nó còn nóng, mình phản công liền, mình không có cho nó cái thời gian để suy nghĩ mà mình phản công một cách là tự nhiên như hồi đó vậy, nó là một cách tự động vậy. Thành ra nó thiếu niệm Phật, thành ra nó mới vô cái hoàn cảnh đó. Thì bây giờ vô cái hoàn cảnh đó mình phải hồi tâm lại, thì mình phải nghĩ cái gì? Nghĩ
Em
cái
đang
gì? Đây
đang nghĩ
là ông trời đang gửi người tới thử tôi, phải không?
à.
Ông trời đang người gửi người tới thử tôi, thì những người mà ông gửi gần nhất là ai? Những người trong gia đình là gần nhất, phải không? Là cái đó là theo dõi mỗi ngày á, cho ra bài bất cứ lúc nào á, trước hết là trong gia đình, sau rồi ra tới xã hội, mà không có báo trước nha, báo trước mình đề phòng rồi, thành ra khi mà thi á, là không có báo trước, là mình phải sửa soạn trước, thì lúc nào mình cũng ráng hướng thượng, đừng có để đời nó lôi cuốn nhiều quá. Mình hướng về đạo nhiều thì mình nhớ những lời dặn của thầy nó dễ hơn. Thì dặn thầy dặn là nếu mà mình thấy được cái đó là bài thi thì mình biết ai gửi tới rồi. Thì mình biết ai gửi tới rồi á thì mình phải hiểu, nhớ lại, à đây là ông trời ông gửi người tới thử tôi, coi tôi có thanh tịnh chưa. Nếu mà tôi rớt là tôi về tôi phải bắt ngồi ăn năn sám hối và niệm Phật nữa. Cứ lặp đi lặp lại hoài à. Từ từ nó sẽ quen. Cái gì nó cũng là một cái thói quen thôi. Mình chưa quen á, thì tụi nó còn loạn, chứ từ 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 nó cũng phải theo. Chủ nhân ông mà chịu tu nghiêm ngặt á, thì tụi nó nể hơn. Mà chủ nhân ông mà mình tu chơi chơi á, nó không có sợ đâu. Tụi này nó khôn lắm. Ở trong mình á, lục căn lục trần nó khôn lắm. Nó dòm chủ nhân ông, nó biết thằng này đáng sợ hay không. Thành ra mình phải nghiêm ngặt, mình bắt nó ăn năn sám hối. Mình nhìn nhận cái tội lỗi của mình là nó bắt đầu nó phục rồi đó. Ông này không biết nhận lỗi. Thì đó mình mới nhận lỗi rồi á, là tụi nó cũng có lỗi ở trong đó. Thành ra mình trước hết là mình trách nhiệm, mình có lỗi thì mình phải dạy nó. Mình dạy nó bây giờ kỳ sau là ráng không có tiếp tục con đường này nữa, phải thay đổi. Từ từ vậy mình mới sửa được, chứ giờ mình vô mà biểu nó sửa liền sao nó sửa được. Đấy không? Thành ra phải phải làm cái gì cũng phải từ từ. Thì mình dạy nó từ từ, mình biết là thử thách là phải có, không thử làm sao mình biết mình còn yếu, không thử làm sao biết mình tu chưa có đủ. Thì đương đương nó phải có thử à, nghĩa là bài nó có thể ra bất cứ lúc nào. Thì mình cũng phải sửa soạn. Khi bài nó ra mình phải nhớ tới đây là ân sư tới thử tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải trả bài. Trả bài thì sao? Là phải nhịn nhục, là làm thinh đi, đừng có trả lời. mình bây giờ mình biết là nó tới rồi nó sẽ đi, nhưng mà trong lúc mà nó tới á, ăn thua mình trả bài như thế nào? Mình động loạn hay là mình chịu chịu khó lui về thanh tịnh đi, rồi nó cũng qua. Có nói gì nói, có làm gì làm, rồi nó cũng phải trở về cái sự tự nhiên. Mình thấy hồi đó giờ biết bao nhiêu bài rồi, khi mà nó tới nó làm ào ào vậy, rồi khi mà nó qua thì nó êm lại. Thì tại sao mình phải chạy theo cái ùng ùng ào ào đó? Thì mình tu, mình hiểu là mình đang tìm cái sự thanh tịnh, mình không có tìm cái sự động loạn, mà mình không có tìm cái sự ăn thua với người ta nữa, mình mới là người tu. Bây giờ mình hỏi nó, bây giờ mình chấp nhận con đường tu phải không, là mình phải tìm sự thanh tịnh. Mình tìm sự thanh tịnh là mình không có muốn ăn thua đủ với người tới thử mình nữa thì mới được. Ngày nào mà nó thôi kệ nó đi, trình độ nó tới đó nó làm vậy để cho nó nói đi, rồi nó cũng phải trở về với nó à, nó cũng có chuyện phải lo chứ. Mình đừng có bao giờ trong đầu mình đừng có bao giờ cái ý nghĩ mình đừng có bao giờ muốn sửa ai, mình chỉ biết sửa mình để tiến thôi, chứ đừng có nghĩ là mình sửa ai. Mình nghĩ mình sửa người ta là mình chết á, là thế nào mình cũng bị động không? Tại vì ông trời còn sửa không được mà nói gì mình. Mà con người ta thì thích thích cái đó, thích sửa người ta hơn là sửa mình. Mình biết cái điểm yếu đó, thành ra mình không có đi vô con đường đó nữa. Thấy không? Con người ta ai cũng thích thích sửa người ta hơn là thích sửa mình. Mình thì không chịu sửa mà mình thích sửa người ta, coi người ta có cái gì sai em, mình muốn người ta sửa. Đừng có làm như vậy nữa. Nhưng mà mình không sửa mình trước đi. Mình sửa mình trước, mình sửa cái gì? Mặc dù người ta có đúng hay sai, cái chuyện đó là của người ta. Chuyện của mình á, tại sao mình động? Mình sửa sao cho mình không bị động trước những cái hoàn cảnh đó, là mình phải sửa thôi. Chứ mình đâu có ảnh hưởng người ta tác động như vậy. Người ta muốn làm gì người ta làm chứ. Ông trời, ông cho quyền mọi người mà muốn nói gì nói. À, muốn làm gì làm. Cái luật nhân quả nó xử sao? Nhưng mà mình à, mình phải sửa mình, tại mình là người tu. Sửa mình ở chỗ nào? Chỗ mà mình bị động loạn theo đó, chỗ mà mình bất minh, mình không hiểu cái bài học nó tới với mình không biết ai gửi tới mình hiểu chứ, nhưng mà tới lúc xảy ra chuyện mình quên. Chứ cái chuyện này mình nhắc nó trong các lớp học, mình nhắc nhiều rồi, mình nhắc là ông trời ông gửi lao công miễn phí tới đục đẽo mình, mà mình đục mà mình còn thấy đau á, là tại vì mình còn méo mó, mình chưa có được ngay thẳng. Nếu mà mình tròn trịa, nó đục mình không thấy đau, đục mình cũng không 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 nhầm vậy, nó vô nó đi ra. Còn mình mà còn xấu xí á, tâm mình mà nó chưa có trong sạch á, nó đục vô là đau đó. Cái đó là cái đo lường ở chỗ đó đó. Khi mà người ta tới thử mình á, mà mình động á, là biết mình chưa có tròn trịa, chưa có được thanh nhẹ. Thấy không? Còn người đời người ta muốn chửi người ta chửi, chứ người ta có quyền, ông trời cho họ cái quyền ăn, quyền nói, quyền ngửi, mà họ muốn làm gì họ làm, họ chịu trách nhiệm với luật nhân quả thôi. Chứ mình, họ muốn làm gì mình họ làm. Nhưng mà mình nè, mình bây giờ mình là người tu, người ta không phải người tu, người ta muốn làm gì người ta làm. Mình người tu mình phải hiểu là mình không có được động. Người tu mà mình không ý thức được mình đang tìm tịnh á, là mình chưa phải người tu, mình không có được rước động. Bất cứ cái gì động là mình phải để ngoài, thành ra mình phải thận trọng, mình phải đề phòng, chứ không phải mình sống như thường không? Nó động cái gì mình cũng rước vô hết, là mình nó tu cái gì, làm sao ngày nào mình mới giải được. Nhớ luôn luôn là mình đang tìm cái tịnh, không có tìm cái động, thành ra không có rước cái động vô, không có tạo thêm động. Mình đã bị ngoại cảnh nó thử thách rồi, nhiều khi tự mình tạo động thêm nữa. Rồi hỏi mình tu mà hỏi mình còn giận không, người ta chửi mình còn giận không? Hỏi thử coi, hỏi tụi nó coi, tụi bay còn giận không? Tu mà còn giận hả? Hỏi tu cái gì à? Tu cái gì mà còn giận? Có đáng giận không? Thì từ từ nó sẽ thức. Hỏi ngược lại, từ từ nó mới thức, chứ không phải dễ đâu. Mình sửa mình khó hơn, cái đó là cái khó nhất. Cách mạng bản thân là cái khó nhất. Cái sửa mình là cái khó nhất. Mà bây giờ mình đang đi trên con đường sửa mình là con đường khó nhất, chứ không phải đường dễ. Đừng dễ là thấy thả tự nhiên, nó muốn làm gì làm, nó muốn đè đầu mình, nó để cho nó đè đầu, nó làm lục căng trần, nó muốn nắm đầu mình để cho nó nắm đầu cái đi đó. Cái đó dễ nhưng mà nó làm mình động hoài. Cái đường đó đường dễ nhưng mà khó, là nó làm cho mình động hoài, rồi rốt cuộc mình ra đi với cái sự động loạn chứ không có ra đi với sự thanh nhẹ. Thấy không? Tuổi thì nó đâu, tuổi tác nó đâu có chờ đợi mình, ngày nào nó cũng tiến tiến thêm, thời gian nó cũng tiến lên, tuổi của mình nó càng ngày càng tăng, mỗi ngày nó tăng thêm ngày rồi. Tuổi nó không có chờ đợi mình, mà cái số ngày mà mình sống ở thế gian thì nó giới hạn, mỗi ngày là mất đi hết một ngày để sửa mình, cho nên mình phải cố gắng. Mình thấy tuổi trẻ thì chứ nó tới tuổi già nào cũng hay, mà tuổi già tới lúc tới tuổi ra đi lúc nào cũng hay, nhanh lắm. Coi vậy với cuộc đời mình thấy nó tưởng nó dài nhưng mà nó rất là ngắn ngủi. Mình tưởng mình có đủ thì giờ nhưng mà mình không có đủ thì giờ, mình phải cố gắng tối đa thì mình mới mong ra là có được chút vốn cho kỳ tới, hoặc là để cho mình đi lên cái chỗ cao hơn. Bây giờ mình tu mình phải ý thức, chứ tu mà không ý thức thì cứ ngồi thiền hoài như vậy không ý thức sửa mình đó, thì cũng như không à, năm này sang năm nọ thì mấy chục năm trôi qua thì thấy mình cũng như thường thôi, chứ mình không có khác gì hơn hồi xưa, là chứng tỏ mình không có tiến hóa. Mình người tu mình có pháp là mình phải tiến hóa hơn người người thường mới là đúng. Còn mình tu mình có pháp mà mình cũng như người thường, người ta chửi mình cũng giận, mình cũng chửi lại, thì đâu có phải là người tu nữa. Thấy không? Thành ra khi mà mình hiểu được á thì lúc đó mình sẽ quý, khi mình biết quý cái hoàn cảnh nó đang thử thách mình đó để giúp cho mình thấy mình, thì lúc đó mình mới lại yên tâm, mà lúc đó mình mới quý đời. Bây giờ mình chưa có quý đời tại mình thấy nó thử thách không à, nhưng mà mình không hiểu cái giá trị của sự thử thách đó cho nên mình mới nói thử thách nhiều quá chịu không nổi. Thấy không? Nhưng mà nếu mà mình thanh tịnh chút xíu á, mình trở về với mình nữa, đây là cơ hội quý. Coi coi mình hướng ngoại nhiều không, mình hướng ngoại thì ai nói gì mình cũng rứa hết á, ai nói gì mình cũng ghim hết. Mình là người ghim không phải là người tu, người tu không có được ghim, cái gì bỏ qua một bên cho nó thanh nhẹ mới là được. Còn ta nói cái gì là mình cứ ghim ở trong đầu không, rồi mình nhớ rồi mình giận. Thấy không? Còn nó nói thôi kệ, nói gì nói cho qua đi rồi sao cũng xong, mà mình được yên. Bây giờ quan trọng là cho làm sao cho phần hồn mình nó trở về cái sự yên tĩnh. Mình không dám nói thanh tĩnh nhưng mà nó yên tĩnh, yên tĩnh rồi mình mới tu được đó. Thành ra tu phải ý thức con đường tu, chứ bây giờ mình có pháp đêm nào mình cũng cố gắng ngồi thiền nhưng mà mình không có hiểu cái cách hành ở trong ngày á thì lúc đó mình cũng động hoài. Mình phải làm bất cứ chuyện gì mình làm, mình phải tự hỏi mình coi chuyện này nó có cần thiết không. Ngoài những cái chuyện mà cần thiết cho cái sự sống của mình á, những cái chuyện gì mà mình làm thêm á, mình hỏi nó có cần thiết không. Nếu mà cần thiết ở chỗ nào, cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn, mà nếu mà nó không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn thì thôi mình gác nó qua một bên. Mình nếu mà mình đặt câu hỏi riết là từ từ mình sẽ thấy những cái chuyện mà mình làm không cần thiết nó nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Nếu mà mình chịu đặt những cái câu hỏi để cho cái cuộc sống của mình hàng ngày đó mình sẽ thấy. Còn nếu mình không bao giờ đặt câu hỏi đó, thì mình cứ thả trôi thôi, nó sống làm sao giờ hồi đó giờ mấy chục năm nó sống làm sao, để cho nó tiếp tục sống vậy. Mở mắt ra nó làm chuyện đời thì nó cứ tiếp tục nó làm chuyện đời thôi, không có làm chuyện đạo. Cái gì nó cũng phải có một cái sự đầu tư, ở đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Nếu mà mình muốn cho cái đạo mình nó phong phú thì mình phải đầu tư vô cái đạo chứ không phải tự nhiên mà nó có đâu. Không bao giờ mà nó có tự nhiên, cái luật nó là như vậy mà. Đời cũng như đạo, hai cái luật nó cũng giống nhau. Mình phải dành nhiều thời gian vô, mình dày công, thầy thường dùng chữ dày công là ở chỗ đó. Mình dày công thì nó mới có kết quả, còn mình tu hoài mà mình thấy nó cũng vậy, không có kết quả là mình thiếu cái sự dày công. Mình học mỗi tuần là mình có cái công mà. Thiền mỗi đêm, mỗi tuần mình tới đây mình trao đổi là cũng có cái công rồi. Bây giờ mình ráng làm sao áp dụng những gì mình học cho cuộc sống của mình hàng ngày, cái đó mới là tu chứ không phải ngồi lúc ngồi thiền đó là tu đâu, không có đủ. Cái đó là mới mượn cái phương tiện để giải tỏa bớt cái sự ô trược của mình rước rồi. Bây giờ làm sao mình bớt rước cái sự ô trược đó, đó cái đó là tu. Sửa sửa cái cách sống của mình, sửa cái cách suy tư của mình, sửa cái cách đối đãi với mọi người, thì lúc đó là mình đang tu. Là cái cuộc tu của mình đó, nó kéo dài cả ngày chứ không phải là tới giờ tối mới là tu, tối là mới là giờ giải thôi. Mượn phương tiện để giải tỏa những cái sự ô trược mà mình không ý thức mình rước vô thì mình mượn cái pháp để giải nó ra, nhưng mà tu là hàng ngày mình phải tu. trong cái cuộc sống của mình đó, mình phải sắp xếp làm sao cho thấy mình là người tu, đúng không? Khi mình hỏi rồi mình là người tu, mình không có hổ thẹn, mình làm tất cả những gì cần thiết để cho mình được tiến hóa thì mình không có hổ thẹn, mình có thể hãnh diện mình là đang trên con đường đi tới người tu. Còn bây giờ mình nói mình tu mà mình không có cái gì khác hơn người đời để mình sống cũng như họ, rồi mình cũng không có cái gì tốt hơn họ hết, thì là đâu có hiểu là mình là người tu được. Thì mình làm gì, rốt cuộc mình uổng công của mình thôi. Mình cũng mang tiếng là thiền cái này mấy chục năm rồi, nhưng mà mình sửa được bao nhiêu, cái đó là quan trọng. Sửa được bao nhiêu mới là quan trọng, chứ không phải ấn chứng này ấn chứng kia là quan trọng. Mấy người đó là đi sai đường hết rồi. Bây giờ mình không có đi theo cái vết xe mà nó lật nữa, mình đi con đường mới, là không có mà khoe khoang ấn chứng rồi rốt cuộc lật xe hết, không có xe nào mà còn đi hết trơn á. Thì giờ mình biết con đường đó là đi không được rồi, bây giờ mình biết chỉ có con đường tự sửa mới mới là trường tồn thôi. Còn mình không sửa được á, là mình cũng lật luôn. À, khổ vậy đó. Thành ra mình phải cố gắng cái chỗ đó, cuộc sống của hàng ngày của mình phải sắp đặt lại cái trật tự, có giờ thiền giờ nào ổn định, trật tự có nghiêm luật thì tụi nó mới sợ, còn giờ giấc của mình dây thun, bữa làm bữa không làm là tụi nó không có sợ đâu. Coi vậy chứ mình không phải tu một mình tu với bên trong này mà mình không ý thức được vạn linh ở bên trong mình nó tu với mình như thế nào là tụi nó cứ nắm đầu mình hoài, mình không bao giờ lật lại tình thế. Lật lại tình thế là tụi nó từ từ nó phải đi theo con đường của mình đi, mà nó phải nể mình, nó thấy con đường của mình đi là đúng, nó nể mình thì lúc đó mình mới tiến được, còn nếu không mình không có tiến. Thành ra phải nhớ mình những gì mình học là để áp dụng, chứ không phải học chơi không, học để mở trí, để hiểu và để áp dụng trong cái con đường tu của mình. Mình tìm chân lý để biết đường đi mà, chứ đâu phải là tìm chân lý để nghe chơi hoặc là nói lại cho anh từng người ta nghe đâu. Trước hết là mình phải áp dụng cho mình phải hiểu hiểu đạo thì mới tu được, còn không hiểu đạo không có tu được. Bây giờ thử hỏi coi mấy người mà không hiểu đạo là cái gì, không biết đường đi, cứ ngồi thiền vậy thôi rồi cũng sống như người thường vậy, không có đi đâu hết đó. Mình tu là mình phải tiến, phải không? Tiến hành là hành như thế nào mình hiểu rồi, đâu phải hành pháp không. Mình hiểu là phải sửa đủ thứ, hàng ngày mình phải có giờ rảnh mình cũng phải nghiên cứu đạo pháp để nó thấm nhuần ở trong cái tâm mình đó. Mình nó thấm ở trong này là tụi nó trong này nó cũng hiểu, thấy không? Chứ không phải một mình hiểu, một mình hiểu không đủ, cho tụi nó hiểu nữa, tụi nó cũng cần hiểu đạo nữa, tại nó tâm tối lắm, mà mình không cho nó hiểu đạo thì nó cứ làm bậy hoài. Ra mình giúp nó từ từ mình nhìn lại, mình thấy nó có sự thay đổi là tụi nó bớt cái sự đòi hỏi, là mình thấy nó đã tiến. Ta chửi nó cũng không giận nhiều là cũng có tiến bộ rồi, không nhớ những gì ta chửi nó quên, không nhớ, nó không ghi, nó không ghim trong đầu, không ghim trong óc, không ghim trong tâm. Mấy chuyện gì ai làm xấu nó quên đi, em mọi người cũng đang tiến thôi, họ tới trình độ đó họ làm như vậy là đúng rồi, tại trình độ họ tới đó mà mình đòi hỏi họ hơn đâu có được. Tại sao mình không đòi hỏi mình tiến hơn mà mình đi đòi hỏi người ta tiến hơn? Mình đòi hỏi người ta sửa mà mình không chịu sửa mình không đòi hỏi mình sửa mình, mà người ta có làm gì sai là mình đòi hỏi người ta phải sửa, mình bắt người ta phải xin lỗi, mình bắt người ta phải nhìn tội, cái đó là mình sai, không phải là người tu không phải như vậy. Thành ra mình hiểu rõ rồi á, là mình thay đổi mỗi ngày nó sẽ tiến đi một chút, còn mình không có chịu thay đổi á, là nó cứ như vậy hoài à. Mỗi tuần nó qua mình thấy qua nhanh, giờ mới hết tuần này tới tuần khác à. Thời gian nó không có chờ đợi mình, nó cứ liên tục nó đi đều đều như vậy á. Mà mình không tiến đều đều á, là mình không có tiến nổi. Thành ra phải cố gắng quay về với chính mình, thấy không? Nghĩa là thành tâm hướng trở lộn về là hướng về bên trong chứ không hướng về bên ngoài. Bên ngoài nó động là cái chuyện bình thường, cõi thế gian này nó động hết, chuyện này tới chuyện kia động dài dài tới chết cũng còn động mà. Thành ra mình hướng ra ngoài là mình chỉ có bị nó lôi cuốn theo thôi à. Bây giờ mình phải thành tâm hướng trở lộn về lo cho mình, thấy không? Cái đó là từ từ mình sẽ thấy con đường tu của mình nó sẽ thay đổi. Còn nếu mà mình cứ thả trôi nó là mình cứ bị nó hút hoài. không có bao giờ thay đổi. Uổng cái thời gian của mình, giống gì, thời gian có giới hạn nhưng mà mình không cố gắng. Tao có nhiều cái thử rất là dễ mà thầy nhắc bên ngoài á, chửi mà còn giận tôi cái gì đấy, còn ghim còn gút còn bực mình, đó là chưa phải người tu. Mình thấy mình tu chưa có đủ, phải cố gắng nữa. Mấy chuyện dễ nhất hàng ngày á, thành ra thử thách là những cái chuyện hàng ngày, mà cái chuyện đó nó thử mình còn thấy bực mình là chưa được, mình còn thấy khó khăn là chưa được. Khi nào mà mình thấy đây là cơ hội để cho tôi thấy tôi mượn cái pháp này tôi tu mà tới ngày nay tôi vẫn còn động, người ta chửi tôi còn tức, người ta nói oan tôi mà tôi cũng còn tức, thì làm sao mình đi tới mà nhịn nhục mà tha thứ thương yêu được, làm sao đi tới cái lấy quán làm ăn được. Mình đâu thấy, mình chưa thấy được cái người đó là ân sư của mình, tới nhờ họ mình mới biết mình, mà mình không cảm ơn là mình còn ghét ghét cái người đưa bài thôi, chứ họ đâu có ý thức, họ đâu có hiểu là họ đang thử thách mình, họ chỉ phản ứng theo cái bản tánh tự nhiên của họ đó. Họ còn xấu tới đâu thì ông trời mới mượn họ tới thử mình, chứ nếu họ tốt mà sao thử mình được. Mượn mấy người tốt tới với mình chỉ tiêu thôi, mình đâu bao giờ thấy mình. Thì coi những cái người có còn tánh xấu tới thử mình thì mình mới biết mình thanh tịnh tới đâu chứ. Còn kêu mấy người tốt tới rồi vuốt ve mình riết là mình đi xuống luôn hồi nào không hay, tại tật xấu mình sửa không được. Ai xuống đây là chắc chắn là phải có tật xấu, không có ai tài ai giỏi gì đâu. Mình có mặt hiện diện ở trên mặt đất này là tội hồn, là tội hồn là đương nhiên nó phải có tội, có tội là có sự sai lầm mới có tội. Thì bây giờ làm sao thấy được sửa được, thì nó tiến tiến ngày nào mà nó sửa hết như ông Phật đó, là minh tâm kiến tánh rồi thành Phật, ở chỗ đó sửa hết rồi. Thức tâm một cái một đêm là ông sửa hết, không còn bao nhiêu kiếp sự sai lầm sửa hết đó. Cái đường tu mình nói bây giờ nói gom gọn chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ mình nói dòng dài để nói mình tìm hiểu khai thông đồ sâu xa để mình mở trí thêm, chứ thiệt ra nếu mà gom gọn là chỉ có sửa mình. Mà bây giờ muốn sửa mình á phải nhiều cách, bề trên phải cho nhiều cách cho mình cái dụng cụ này, cho mình dụng cụ kia, cho nên có những cái lời giảng khác nhau để cho mình mở trí từ từ. Mình xài cái dụng cụ này không có đúng chỗ mình xài cái khác, rốt cuộc là cũng chỉ để sửa mình thôi chứ không làm gì. Còn mình tu mà mình không có tập trung vô cái vấn đề sửa mình á là nó chỉ có hoang phí thời gian uổng lắm. Thành ra mình hiểu rồi á thì mình chỉ tập trung vô cái chuyện lo sửa mình, ai nói gì nói, còn ai nấy lo, người nào tu được á thì người đó nhờ, chứ bây giờ mình đâu có thời giờ đâu mà mình lo cho họ, mình bắt họ sửa. Họ sửa không là mỗi người phải tự lo, mình phải thương ai hơn họ thương mình hơn ai. Mình thương người ta đâu bằng người ta thương người ta, mình phải thương mình hơn, thương trước hết là mình phải thương mình hơn hết, không ai thương mình bằng mình tự thương, thương mình là sửa mình đó. Là tu vậy em mình mới thấy là quý con đường tu, mình mới quý đạo. Còn mình không hiểu đạo, mình không biết quý đạo đâu, dễ bỏ lắm, dễ chán, dễ bỏ. Thành ra mấy chục năm trôi qua ở trong cái pháp là mình biết rồi, biết bao nhiêu người vô mà biết bao nhiêu người bỏ rồi, đâu có đi tới cùng được. Là uổng một kiếp người á, tại đâu một kiếp người đâu phải dễ có cái kiếp người. Thứ nhất là nhân thân nan đắc là khó có được cái xác này, cái thứ nhì là pháp nan ngộ, là cái chánh pháp khó gặp lắm. Mà mình may mắn trong biết bao nhiêu người ở trên thế gian này mình gặp được cái chánh pháp mà mình không cố gắng đi tới là còn uổng, lại uổng dữ nữa, cái đó là còn tiếc dữ nữa. Khi mình chết đi mình sẽ tiếc nhiều hơn nữa, tại vì mình biết, còn người ta không biết á, người ta cũng không có gì tiếc, tại vì người ta không có duyên gặp. Còn mình có duyên gặp mà mình không tu là mình tiếc dữ hơn người ta, mình sẽ khóc nhiều hơn. Rồi còn gì nói nữa không? Thử thách, thử thách là phải như vậy đó, bắt buộc phải có thử thách.
Chỉ biết cảm ơn anh Bảo đã có những lời dạy rất cảm động ạ. Và để mình hiểu được hơn một chút ạ.
Đó thì đó là nhờ những cái bài học này là thực tế, bài học mà mình đối diện hàng ngày nó thực tế. Hôm nay mình nói lý thuyết không ha, mình nói thầy giảng này thầy giảng kia, nhưng mà bây giờ mình phải áp dụng vô thực tế. Hàng ngày mình gặp cái gì, gặp khó khăn cái gì, tại sao mình làm không được, mình phải hiểu. Thành ra cái nhờ những cái bài học đó, nghĩa nghĩa nói ra đó, mới nói cho bạn nào nghe được, thì lúc đó nhắc nhở mình nhiều hơn, tại nó thực tế hơn chứ không phải là lý thuyết không nữa. Lý thuyết là pháp lý thì mình đang học, nhưng mà áp dụng vô thực tế phải áp dụng như thế nào, những cái gì mình cần nhớ trước những bài học đó là mình phải biết. Cái đó là quý lắm, thành ra mình cần phải có những cái thực tế như vậy để mình học. Không? Mình trao đổi về những cái thực tế như vậy nên mình quý hơn. Thì có gì thì hàng tuần thì cứ các bạn đạo cứ nói ra, thì mình sẽ tìm những cái gì thầy giảng để mình áp dụng vô cái bài học đó. Ai cũng có bài học, không thể nào ai không có thử thách mà không có bài học. Ông cái này cũng cái kia, ông bài học với người này, cũng bài học với sức khỏe, cũng bài học với chính mình, bài học với hoàn cảnh, ai cũng có một cái hoàn cảnh. Lớn tuổi thì nó khác, mình nhỏ tuổi thì nó khác, không ai giống ai. Mỗi tuổi ông trời ông sắp đặt bài sẵn hết trơn rồi, chỉ chờ đi tới để học thôi. Mà học bài thì phải trả bài, trả bài cho đúng, trả bài đúng là thanh tịnh, không có động loạn nữa, không có thấy bực mình nữa, đó là trả bài đúng. Còn còn bực mình là chưa được, mình thấy mình bực mình nữa là mình còn kẹt, mình chưa có thông, cho nên nó vô nó kẹt, thành ra mình thấy bực mình. Còn vô đây mà nó thông là nó thôi, chút nữa nó có kẹt chút xíu rồi cũng cho nó ra luôn, nó không có ở lâu được. Dù cho nó bị kẹt ngay chút lúc đó, nhưng mà mình giải là nó phải thông, là nó không có giữ lại, nó còn giữ lại là nó chưa thông. Nó chưa thông là chân lý mình nắm chưa vững, chân lý bất thông á, cảm thấy sầu, như là mình không hiểu rõ chân lý á, thì mình buồn. Còn mình hiểu rõ chân lý không có gì đáng buồn hết. Bài học nó đương nhiên phải như vậy, ăn thua bây giờ mình ráng học sao trả bài cho nó đúng đi, trả bài này rồi bài kia riết nó quen, mình trả bài riết nó quen, từ từ nó thấm vô. Những cái bài sau này mình thấy nó khó nhưng mà mình giải nó sẽ dễ hơn, tại mình quen rồi. Nên cũng như hồi nhỏ mình đi học lớp nhỏ mình thấy bài khó quá, mình giờ mấy người học ở đại học mình thấy chắc không biết sao mà giải nổi, nhưng mà mình đã điêu luyện rồi, điêu luyện lên tới đó là mình đã được điêu luyện rồi, thành ra bài tới đó mình thấy khó nhưng mà mình có khả năng giải được, thành ra mình không sợ nữa. Mình đi càng lên đó, mình có khả năng giải thì mình không có sợ nữa, không có ngán nữa. Ngán là tại mình ở dưới mình sợ, mình giờ mình thấy sợ nhưng không có gì đâu. Mình đi từ từ lên, mình càng lên đó, mình thấy không có gì đáng sợ, cái gì cũng giải quyết thôi. Nên ông trời không cho mà cái gì cũng có thể giải quyết được, anh thua mình thôi. Rồi còn bài gì nói nữa không? Không còn bài gì nói nữa thì mình vô học bài nha.
Hống nhiên hai tám hòa lên một, rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Chưa thế này, hống nhiên hai tám rồng cọp là những cái gì tượng trưng ở trong bản thể, xin thầy cho biết.
Hống viên là khi trung tâm bộ đầu nó mở ra thì nó thành một cái vòng tròn, nhưng mà nó kết hợp với cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ nó hòa hai thành tám, thấy rõ không? Thì con người nó nhẹ lắm, nó vững lắm, đi tới đâu mà lưu đạn liền, anh cũng không kể nó, không ăn chung gì hết. Cái óc nó khác rồi, cái óc không phải cái óc phàm nữa, nó khác rồi, nó hòa hai trăm hả, hai con zero thành ra số tám á. Rồi rồi nói về copy rồng, con xin đọc lại câu này. Hống nhiên hai tám hòa nên một, rồng cọp thâu về tựa
Tám
nguyệt tinh.
hòa nên một.
Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Hồng rồng cọp thu về tựa nguyệt tinh. Cái ý nó chuyển về chuyển lành rồi, nó không có sự hung ác nữa, nó hướng thiện thì nó phẳng lặng như là nguyệt tinh.
Thì con hỏi là rồng là cái gì?
Rồng là cái thận của anh á, thận dục của anh á, cái dục á, cái dục nó dẹp rồi, tụi cái tâm ác nó cũng dẹp rồi. Dâm dục là ác cái gì? Tôi cách nghĩa chỉ ác cho anh hiểu thì tôi nói cái dâm dục anh nó bớt đi rồi, rồi tùy tiện
À, rồng cọp cái gì?
à, rồng cọp là cái tâm ác á, dâm á, dâm cũng là cái mộc, dâm dục à, dâm dục
Cái gì nữa, trong đó có bao hai cả gì?
rồng là nó hợp gì thận thủy, anh hiểu không? nó thúc đẩy cho mình dục, nhưng mà mình rút cái điển lên trên bộ đầu được niệm Phật mà nó ra khỏi cái đầu rồi, anh đố anh dục được không? Dục được
là nắm đầu mặt hộ bút bụi thanh long. Tất nhiên là cái tham long này á, bác cọp á, tại sao đã nói là được có một cái này, tại sao lại là được bút đầu mà cái lại là nắm nuôi.
Nắm đầu và thọ nước thanh long, bà con hả? Bà con không biết cái này mà anh học trên cái sách xưa người ta viết vậy, là người ta có cái ẩn ý, người có ẩn ý à, muốn thanh long là cái thận thủy anh nó hòa với cái tim, nó không có động, cái tim anh động là anh thành cười hiền, thành là người dữ, anh hiểu không? À, tâm thận tương giao, cái chấp nghĩa cho rõ ràng là tâm thận tương giao chứ không có gì hết. Mà nó nói ông rồng này kia cho người ta nghe người ta sợ thôi, chứ không có gì hết. Tâm thận, thận là thuộc về khí, rồng mới hút khí, mới cung ứng vô tim. Thấy không? Thì cái tim hết động, nó trở nên người hiền, nó dẹp rồng cọp rồi không còn nữa. Còn không mà không không hòa là một á, cũng như anh ngủ không ngon á, anh thấy bần thần à, anh ngủ không ngon, tâm thần bất giao, anh ngủ không ngon thì tự nhiên anh động loạn rồi. Động loạn là anh có cái ý ác à. Thằng nào mà phá anh giận anh muốn giết nó, thằng nào chọc anh muốn giết nó, cái tâm anh ác cọp hết á. Thì tại cái thần nó không có giao với cái tiền, tâm thần bất giao à, thành nó động loạn.
Câu 13
rất đơn giản nha, không có gì đâu mà vẽ tầm lum hết trời. Người ta không biết rồi đặt ra sức cả cái này cao lắm, hết sức cả cái kiểu lùm súng là nó thiệt cao. Có gì hết.
Rồi. Ở đây bạn đạo hỏi nhờ thầy giảng về ống viên 28 hòa nên một, rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Câu này nó nằm trong cuốn sách của ông Tư, như trong cuốn kinh A Di Đà. Hóng viên là khi cái trung tâm bộ đầu nó được mở ra, nó cũng như là một cái vòng tròn, nó là một cái vòng điển, là một vòng. Nhưng mà nó kết hợp với cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ ở trên đó, cũng là một cái vòng điển. Hai cái luồng điển của mình hòa hợp với luồng điển của càn khôn vũ trụ là hai cái vòng tròn, nó nhập lại với nhau, nó hòa lại với nhau. Vòng tròn nhỏ dưới với cái vòng tròn lớn trên, thì hai cái nó kết hợp lại, nó cũng như là cái số 8 vậy. Số 8 là hai cái vòng tròn. Thì lúc đó mình thanh tịnh rồi, mình không phải là cái óc phàm nữa, cho nên có chuyện gì ở thế gian nó xảy ra mình thấy nó cũng như không có, là mình ở cõi khác rồi, không ở trong cái phàm tâm nữa, là nó thành con số 0 rồi. Hai con zero mà nó hợp lại là nó thành con số 8, hai con số 0 hợp lại là thành số 8, kêu bằng hóng viên 28 hòa nên một, nó là hợp lại thành một. Còn nói rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh, thì trong người mình nó có rồng, nó có cọp. Thì con rồng á, mình coi cái chương trình tu học mà về tiểu thiên địa là mình biết cái rồng nó ở đâu. Rồng nó ngay thần thủy mình á, ngoài đó mình tưởng có một con mà thiệt ra nó tới hai con, một con phun nước nóng, một con phun nước lạnh, âm dương mà, nên một con phun nước nóng, một con phun nước lạnh, cái đó là rồng. Cọp là ngay cái tim, là cái sự hung hăng, là cái tâm mình ác á, là nó nằm ngay cái tim, là con cọp. Mà bây giờ còn con rồng á, nó thuộc về dục, ngay cái thận là thuộc về dục. Cái bộ phận thận á, là nó chủ điển của cái sự hóa sanh tại thế mà, thành ra cái thận thủy á, là nó lo về dục. Thành ra con rồng nó ở ngay cái thận thủy á, nó tượng trưng cho cái dục. Mà rồng với cọp mình thâu về á, là mình đem nó về, không có cho nó phóng, nó bành trướng ra, thì nó tựa, nó giống như là tựa, là cũng như giống như nguyệt là ngôi sao, tinh là nguyệt là mặt trăng, còn tinh là ngôi sao, nó giống như là trăng sao vậy. Trăng sao là làm sao? Nó sáng nhưng mà nó yên tĩnh. Thấy không? Trăng sao lúc nào cũng sáng, bầu trời có trăng sao lúc nào cũng sáng nhưng mà nó tĩnh. Thì đó, cái ý là nói là khi mà mình tu mà nó thông hết rồi đó, cái điển của phần thận á, nó giao với cái phần tim, hai cái thận kia bằng tâm thận tương giao á, hai cái luồng điển nó hòa với nhau rồi đó. Thì lúc đó cái nó dẹp được cái tâm ác, cái tâm ác là con cọp á, không còn nữa, mà cái tâm dục cũng không còn nữa, tại dục cũng thuộc về ác, hai cái đều là ác hết. Thành ra lúc đó là kẻ hung quá hiền. Mình tu là chi? Để kẻ hung quá hiền. Hồi đó mình hung dữ lắm chứ. Ai mà chọc mình tức á, mình chửi liền á. Nó mày coi chừng tao á nha. Mày tao mày về mày biết tao á. Đó, mình hăm dọa liền ở trong này á. Tụi nó quen rồi. Nó nói liền. Nào mà chặn đường nó đó, mày coi chừng tao á. Quánh mày chết cha. Nó nói vậy á. Nó dữ lắm. Trong này nó dữ lắm. Gốc nó dữ mà. Thành ra mình tu á, là kẻ hung quá hiền. Hồi xưa mình mở ra những cái, thốt ra những cái lời nói đó được. Bây giờ mình tu rồi mình không có mở miệng nói những cái lời đó nữa. Cái đó là nói ra lời á. Mà bây giờ cái tâm mình cũng dẹp luôn. Tâm mình không còn ác nữa. Mình không có nghĩ cái chuyện trả thù. Mặc dù người ta có chặn đường mình, ta không làm, mình muốn đi tới đó, mình ta chặn đường mình, nên không có được đi tới đó. Chỗ đó là bây giờ không có ai được vô hết á. Lúc đó mình tức, mình chửi. Nó mày coi chừng tao á. À, bây giờ mình không có nói những câu đó nữa. Mình là kẻ hung quá hiền. Mình biết là mình có tiến bộ đó. Ai cũng có cái ác ở trong tâm hết đó. Ác ý là trả đũa phản công, giận hờn trả đũa phản công là ác ý, là người ác, không phải là người hiền. Mà bây giờ mình tu á, là kẻ hung quá hiền, làm sao mình trở hiền như ông Phật vậy đó. Thì lúc đó mình nó có cái sự tiến hóa trên con đường hành hương của mình, là kẻ hung quá hiền. Chứ đừng có nói tôi ngon lành là tôi không có sợ ai hết trơn á, ai mà động tới tôi thì biết mình ngon lành, cái đó là người đời, người ta nói gì được, người ta không hiểu đạo, người ta không có, mình không có thể nào mà so sánh với người hồi xưa mình không hiểu đạo. Mặc dù mình có thiền nhưng mà mình chưa hiểu đạo, mình có thể nói như những người đời được. Nhưng mà giờ mình hiểu rồi, mình không có dám nói gì nữa. Mình phải người tu là phải người, kẻ hung quá hiền mới là người tu. Còn nếu không mà mình mang tiếng người tu, mà mình thiếu tu, mang danh tu mà thiếu tu là xấu hổ lắm. Mang danh tu mà thiếu tu, có cái bài chương trình tu học ra xưng mang danh tu mà thiếu tu, cái đó là mình xấu hổ chứ. Mình nói mình tu mà cái tâm mình còn ác hơn người đời, mình còn muốn ăn thua đủ với người ta, còn mình còn muốn trả thù, mình còn giận, mình còn muốn trả thù, nó đâu phải người tu. Mình phải tự xấu hổ với mình, tại sao mình xưng mình người tu mà mình tệ như vậy. Thấy không? Người đời nhiều người ta còn hiền hơn mình. Mình tu mà mình còn dữ vậy sao gọi là tu. Người đời người ta có thể hãnh diện về cái sự ác của người ta, về cái sự mà tâm tối của người ta được, mình không có, mình không có được quyền. Bây giờ mình hiểu rồi, người tu là kẻ hung phải quá hiền. Hồi xưa mình có hung dữ cách mấy, mình tôi ngon là không có, tôi không có sợ ai hết đó, nào đụng tôi thì biết đó. Cái đó là người đời, ta không biết cái hậu quả, ta không có biết luật nhân quả, người ta có thể làm ác, mình không có làm được nữa. Mình hiểu luật nhân quả rồi, là mình hiểu là kẻ hung là phải qua hiền, hiền thì mình không có làm ác nữa, không có tội nữa. Tội ra nhiều quá rồi, bây giờ còn chồng chất thêm nữa, chừng nào mới trả hết. Ra tù phải nhớ kẻ hung qua hiền, đừng có hãnh diện là mình hung dữ, đừng có hãnh diện là mình không có sợ ai. Cái đó không nên, không có sợ ai. Tới hồi mà tu khá lên rồi đi tới cái quỷ môn quan, là lúc đó cái gì cũng sợ, lúc đó kẻ hung mới quá hiền thiệt á. Đi tới đó là cái gì cũng phải sợ, ác cách mấy dữ cách mấy cũng phải sợ, thì lúc đó là mới thành người hiền chứ mới có người ta nó khó dạy lắm. Thành ra ông trời ông có nhiều cách để dạy lắm, đi tới cái chỗ thanh nhẹ rồi mà cũng còn còn phải một cú chót coi thử coi nó hiền thiệt hay không, cho nó sợ, sợ cái gì cũng sợ, cho nó sợ vậy lúc đó nó mới hiền được, chứ không hay nó dữ lắm. Người ta nó dữ lắm, người ta ác lắm. Thấy không? Nhiều khi mình có ác ý mà mình cũng không có ý thức là mình đang có ác ý, mình không biết là mình là người dữ không phải là người hiền. Bây giờ nói ra vậy mình xét lại mình thì mình biết là mình thuộc loại nào, dữ hay hiền. Thấy không? Hiền thì ai nói sao cũng được, ai làm gì cũng được, không sao. Dữ là ăn thua đủ á, cái đó là dữ á. thì cái góc dữ của mình biết rồi mình sửa. Quan trọng là mình thấy mình mới sửa được. À, mình thấy tôi ở đó tôi không hiểu, tôi có cái góc dữ, ai đụng tới tôi ăn thua đủ, bây giờ tôi sợ tôi không dám nữa. Tôi ráng làm sao quay đầu lại, trở lại người hiền. Thì mình đang tu là để cho kẻ hung quá hiền là mình đó. Mình là người hung dữ, bây giờ mình làm sao tu để trở nên hiền, thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến hóa đi về trời được. Chứ mình hung dữ mình đâu có đủ cái sự thanh nhẹ mà đi về trời, không? Đâu có người nào mà ở trên trời mà hung dữ đâu. Kẻ hung quá hiền đó, thì đó rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Rồi cái anh bạn đạo kia ảnh nói gì, vuốt thanh long rồi cái gì đủ thứ nè. Để coi coi anh nói gì. Tâm thần tương giao thì mình ngủ ngon. Thì nói Phật cho tam liều. Trong sách nói Phật cho tam liều, nghĩa là khi mà mình mở bộ đầu rồi đó, mình gom được tinh khí thần là ba báu linh đó, mình phóng lên á, thì Phật cho mình lại cái sự sáng suốt, kêu là Phật cho tam liều. Khi mà tinh khí thần của mình phát ra nó phù hợp với cái tinh ba của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó chân lý lúc nào cũng tròn, không méo, không nói bậy. Cái đó là kêu bằng Phật cho tam điều. Phật cho tam điều là ban cái sự sáng suốt cho mình đó. Mình không có bị kẹt nữa, lúc nào mình cũng giải thông. Giải thông thì nó khiêm nhường, cho ai thắng thì cứ thắng đi, mình không muốn thắng người ta nữa, đó là sáng suốt rồi đó. Người sáng suốt là không có muốn thắng người ta. Còn người mà phàm, tâm phàm ác ý á, là luôn luôn muốn giành phần thắng cho mình thôi, không chịu thua ai hết. Cái đó là người đời, mình giờ người tu. Và lúc trước nếu mà mình có vậy là mình nên ăn năn sám hối thay đổi để xứng đáng là một người tu. Phật cho tâm liều, khi mà muốn được điểm đạo thì mình tu sáng suốt rồi, Phật cho tam liều và chứng đạo cho mình, lúc đó mình sáng suốt, mình không có lộn xộn nữa, không có nói bậy, nói là nói chân lý. Coi lại nha, coi lại cái khúc thanh long. À, anh bạn đạo anh nói là nắm đầu bạch hổ vuốt thanh long, cái đó thầy nói là mấy người đọc sách xưa nó hay bày ra cái chuyện, nó vẽ ra cho dữ dội vậy thôi. Nắm đầu bạch hổ vuốt thanh long, như là nắm con bạch hổ vuốt thanh long cũng như là mình chế ngự nó, nhưng mà nói cho nó có vẻ là cũng như chưởng vậy, như chuyện tiểu thuyết vậy. Nhưng mà người xưa đó mình học cái này, học sách xưa người ta nói vậy, là nói là rốt cuộc cũng như thầy giảng ra mà trắng trợn là nó là cái tim với cái thận đó, chứ không có gì. Mình nói ra cho nó nghe ghê ghê vậy, lên à, nói ra là cũng như là mình thông thái lắm, như biết chuyện xưa rồi, nhưng mà không có gì hết, là không còn động loạn nữa. Hồi xưa là mình giữ thằng nào chọc phá mình muốn giết nó luôn, thằng nào chọc mình muốn giết nó. Cái đó là cái tâm ác, cái đó là con cọp á, mà bây giờ nó hết rồi, nó không còn những cái thái độ đó nữa. Thầy nói nó rất đơn giản, không có gì đâu, mà nó vẽ tùm lum hết, nó vẽ ra cái này kia cho thấy là cao siêu lắm, nhưng mà thiệt ra không có gì hết. Nãy mình qua tới câu thứ hai rồi, giờ cho các bạn đạo nghe câu thứ hai. Nãy nhảy qua câu thứ hai rồi mà không hay.
Dạ nên em đây ta tâm thấy là nó không thoái thoái đi rồi này. Trời sử dụng lên nên là đi tới bồng lai giống như cái trong này mình quá bả và bồng lai cái gì có đây cũng có nó đã tay nó cũng đúc gì mà
thiệt định là nó thấy rõ ràng, thấy người ta thông minh, cái con chim còn biết nói đạo mà. cây còn đúng nói là tại văn minh đó chẳng có như thế gian đâu, đâu mà ta cũng nói đạo thì chiến nó đạo còn hay hơn mấy ông pháp sư ở đây hả. Thì xưa này sau cái vườn bà Quan Âm đó, nó đạo còn hay hơn mấy ông pháp sư thì anh này tập sống tu hành nhà Đức Phật nói là đi vào mình trong tu đạo á, Phật cho tam niệm, tam niệm tam niệm như cái giống mẹ đó. Vâng, cái bề trên đầu nó sáng, cái biển tâm nó mình nó mở rồi thì Phật chiếu sanh liệu tinh tinh ba của trời mà, cho nên mình lúc nào cái óc mình cũng mở thì mình tưởng tinh ba của ta bỏ có ba cái lỗ tròn thì là nhưng là cái ba cái lỗ tròn đó là ông sư cửa đốt, còn cái này là mình phóng ra ba lỗ đó tam liệu tinh khí thần của mình phát ra hoặc với tinh ba thành là chân lý mình lúc nào cũng tròn không không có nói vậy.
Thế là cái ấn Di Đà là Di Đà
Di Đà là ngay trên mặt trên cái ấn lòng
cái đó khác cái tam liệu là kìa
cái tam liệu ở bên trên người ta chỉ đó là sẽ dạy đạo thường xuyên kẹt đâu mà ở đâu không cái là không bao giờ kẹt Phật cho sanh liều là ốc cũng nhé tạo cũng giải thân khi giải thân rồi thì muốn khiên nhiều muốn cho ai thắng thắng nhưng là không muốn đăng được hạ
như thế nào thì ngày sấy là mình Phật cho tam liều
Phật cho tam liều là mình sát nữa ít xuất hiện một cung tiếp xúc với sự bất kinh luôn kẹt cái đó mình không biết luôn rồi đó kẹt như là phần chỉ lúc kia
khi mà con tới từ tình độ nào muốn được điểm đạo điểm đạo tại sao thầy chị
điểm đạo là chiến tam điều đó. Khi mà mình tu sáng suốt rồi thì Phật cho tam điều đó là chứng đạo.
Tam điều rồi nên
là lúc đó mình mới phát được. Mình thứ ba mình nói chuyện không có lộ. Nói chuyện không có lộ. Cầm đạo lý, cầm cái không có lấy tiền đời của số mày. Nói là sao mà?
Dạ, có khác với tâm tâm tương ứng mà.
Tâm tâm tương ứng với trời Phật. Tăng tâm ứng với trời Phật mới nói cái văn ngôn chính giác của Phật đấy. Tâm tâm tương ứng với trời Phật mở tam liệu là tâm tâm tương ứng với trời Phật mình đã nói cái gì cũng chính giác trực chỉ ông vẫn được vợ ngày thẳng sáng suốt tận độ.
Rồi câu này mình nói lại nha. Thì nói trên bồng lai là nghe mỏ ác ha. Trên bồng lai nghe mỏ ác là bồng lai. Thiền định mà mình thấy nó rút rõ ràng thì lúc đó mà cái đó là thầy nói xuất ra đó. Như thầy xuất ra đi lên bồng lai đó. Mấy con chim nó cũng biết nói đạo. Cái cây ở trên bồng lai nó cũng biết nói đạo, nó văn minh lắm, nó không có giống như ở thế gian, ở đâu đâu cũng có đạo ở trên bồng lai. Rồi ở trên đó ngoài sau vườn của bà Quan Âm á, thầy thường nói nó có con mấy con chim yến á, mà con chim yến nó nói đạo còn hay hơn mấy ông pháp sư ở dưới thế gian nữa. Ở ngoài sau vườn của bà Quan Âm ở trên đó, nó nói con chim yến á, là nó nói đạo còn hay hơn mấy ông pháp sư nữa. Nghĩa là nó mang cái hình dạng một con chim yến, nhưng mà nó đã tu nhiều rồi nó mới lên đó. Cho nên về đạo nó cũng còn thông suốt lắm. Thì trong cuốn sách Sấm Tu Hành của ông Tư có nói là khi mình thành tâm tu đạo thì Phật cho tam liều. Tam liều là cái điển tâm á, mình đã mở rồi á, thì Phật chiếu tam liều, nghĩa là tinh ba của trời Phật chiếu cho mình, là sự sáng suốt nhất của trời Phật chiếu cho mình. Nên lúc nào cái óc mình nó cũng mở thì mình tưởng tới tinh ba thôi. Còn ba cái lỗ tròn á, là thầy nói là trong chùa á, người ta không có biết về điển, cho nên mấy ông sư nhiều khi đốt ở trên đầu ba dấu đốt ở trên đầu á, tưởng là theo cái sự hiểu của họ thôi, thay vì mình khai mở bằng điển thì họ lấy cái nhang họ đốt ở trên đầu á, ba cái lỗ. Còn cái này á là mình tu để cho nó khai mở và nó phóng ra từ ba cái lỗ đó, nó phóng ra tinh khí thần, là ba cái luồng điển tinh khí thần của mình tập trung được nên mới phóng ra, rồi nó hòa hợp với tinh ba là những cái gì sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó chân lý của mình lúc nào nó cũng tròn, không có méo và không có nói bậy. Còn cái ấn Di Đà là ngay trước mặt mình, ở trước trán mình, cái đó là cái ấn Di Đà. Còn khi mà được cho tam liều á, Phật cho tam liều á, là cái óc nó không còn bị kẹt nữa, chiếu cho mình, thì lúc nào mình lên tới đó rồi mình mở được á, thì Phật chiếu cho mình thì mình nhận được, thì lúc nào cũng giải thông. Và khi giải thông rồi á, thì khiêm nhượng, cho ai thắng thì cứ thắng, chứ mình không muốn thắng người ta. Nó cái người sang xuống nó được như vậy, tâm nó hiền mà, nó không có muốn ăn thua đủ người ta, không có muốn hơn người ta, nó chịu thua đi để phần hồn nó được thăng hoa. Cái đó là nhịn nhục, cái chỗ đó nó hiểu, hiểu cho nên mới nhịn nhục được. Còn mình chưa hiểu á, mình khó nhịn nhục lắm. Mình nói tại sao phải, tụi nó nói tại sao phải nhịn nhục chứ, tại sao mình phải nhịn chứ, tại sao mình phải thua, tại sao mình không ăn thua đủ mà mình phải chịu nhịn. Nhưng mà nó không hiểu là cái định luật á, người nào mà chịu hạ mình, chịu nhịn được á, chứng tỏ là cái phần hồn nó mạnh nè. Nó mạnh á thì nó nhẹ nó mới thăng hoa, chứ không phải mạnh là đi ăn thua với người ta gọi là mạnh. Mạnh là nhẹ, nhẹ mới là mạnh. Mà khi mà phần hồn nó nhẹ, nó chịu thua người ta là nó chấp nhận, nó mạnh á, nó chịu cho người ta đè nó mà nó chịu được, dạ, cho người ta đạp nó mà nó chịu được, nhờ chứng đi nó mạnh, nó không phản công được là nó mạnh vậy là nhờ nó nhẹ. Cho nên nhịn nhục để cho phần hồn thăng hoa, chứ không phải nhịn nhục để thua rồi thua luôn. Thành ra mình thấy cái giá trị của sự nhịn nhục, dạy cho tụi lục căn trần vạn linh trong này nó hiểu. Mình chịu được nhịn nhục và tất nhiên là mình đã mạnh rồi, mình đã hiểu đạo, mình mạnh, mình có thể nhường người ta được, mình có thể gánh chịu được, mình có sức chịu đựng, mình có gánh, mình không sao. Người ta có đè mình thấy cũng không có nặng. Đó là mình nhẹ rồi đó. Thì Phật cho tam liều là mình sáng suốt rồi, tiếp xúc với chư thiên, tiếp xúc với những vị ở bên trên đó. Còn nếu không đó là mình bị kẹt, mình nhờ nhờ Phật chỉ dùng. Thầy nói điểm đạo là chứng tam liều đó, khi mà mình tu sáng suốt rồi thì Phật cho tam liều đó là điểm đạo cho mình đó. Tam liều như thế nào? Lúc đó mình thuyết pháp được, mình thuyết pháp được, mình nói chuyện không có lộn, nói chuyện không có lộn trong đạo lý, chứ không có lấy chuyện đời, không có nói bậy, nói chân lý. Còn tâm tâm tương ứng với trời Phật là sao? Tâm tâm tương ứng với trời Phật thì mới nói được văn ngôn chính giác của Phật được. Tâm tâm tương ứng với trời Phật là mở tam liều, tâm tâm tương ứng với trời Phật thì mình nói cái gì cũng chính giác, là nói cái gì cũng đúng. Trực chỉ không có nịnh bợ, ngay thẳng sáng suốt tận độ. Không có nói nịnh bợ, cái gì cũng nói sự thật. Để khai mở giúp cho mọi người khai mở, chứ mình nói nịnh bợ làm sao họ thấy họ được. Rồi, cái số 3.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu. Còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu, thưa thầy.
Để cho các bạn coi video đi. Coi video.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu. Còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu, thưa thầy. Xin thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng trí ý tu học, cho nên chỉ dùng trí ý niệm Phật mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất sở thì nó trụ ở đỉnh đầu. Đó là 24/24 tu thiền. Trên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở Linh Sơn thì chỉ là cái sơn đỉnh ở ngay cái nhà thờ hầm bóng trên hầm bóng. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ khi nhất rồi thì lúc đó mới xuất ra dễ giải, lúc đó mới tìm tu 24/24. Lúc đó ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không phải niệm vô biên niệm rồi. Nhớ là một là vô niệm, bây giờ tập niệm trước là thường niệm vô biệt niệm, mà không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật thì nhớ sang choang trong đầu. Còn ngồi tọa thiền hoài cứ ngồi một cục đó, ngồi chứ cũng như ở tù vậy, cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tu. Còn ngồi thiền nó có giờ, từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó cái giờ đó là phá nhất giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như trưa cũng vậy, là giờ tí là giờ ly tâm. Tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm, mượn cái chân đó mà đi. Tôi không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được. Nó không phải cách. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, không thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nần phải giải quyết. Tôi chung sống với cái xã hội này, đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với ta, để mà sống. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khác nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Chứ không phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không, chịu gọt, chịu sửa không, chịu cạo không? Cái tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy không vô ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thấp tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi.
Rồi. Ở đây bạn đạo hỏi tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu. Còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Xin thầy giảng giải. Vì thầy giảng là tu là phải dùng trí ý tu học. Phải dùng cái sự sáng suốt của mình và cái ý mình luôn luôn hướng về con đường tu học. Mà phải dùng sử dụng cái sáng suốt của mình nữa, chứ không phải ngòn đóng đó. Cho nên phải dùng trí ý niệm Phật mà niệm cho thượng trung hạ đồng nhất. Nghĩa là niệm tới đó là không phải là chuyện đơn giản, không? Bây giờ mình hiểu rồi thì mình thấy không phải đơn giản. Thượng trung hạ là ba giới bên trong mình. Khi mà nó đồng nhất là mình đã thống nhất được thượng trung hạ. Nghĩa là tất cả vạn linh trong bản thể mình đã biết niệm rồi đó. Và nó nghe theo mình đó. Thì lúc đó mình mới thống nhất được thượng trung hạ. Nghĩa là mỗi ngày mình luyện, ngồi luyện niệm Phật trong tịnh á, mỗi lần trước khi niệm là mình kêu tụi nó đồng niệm với mình. Lúc đầu thì hơi khó khăn là tại vì nó không chịu niệm, có đứa niệm, có đứa không niệm. Lâu lâu nó đẩy cái tư tưởng mình đi ra ngoài chuyện đời, thì lúc đầu ai cũng gặp khó khăn, cho nên mình phải luyện luyện là vậy đó. Khó khăn nhưng mà phải luyện, mình luyện á thì từ từ nó sẽ đi tới, thành ra được một ly hay một ly. Mình cứ từ từ mình đi tới. Đó, khi mà nó thống nhất thượng trung hạ, nghĩa là mình đã trở về đỉnh đầu, mà lúc đó mình ngự trên đỉnh đầu. Ngự trên đỉnh đầu là mình làm chủ, chứ còn trụ đánh á, mình trụ ở đó, mình không có xuống dưới nữa, không có xuống dưới cái tiềm nữa, trụ ở đó 24/24. Cái đó là hai mươi bốn trên 24 tu thiền, lúc nào mình cũng nghĩ tới chuyện thiền. Thành ra tới đó là phần hồn nó xuất ra được, xuất ra được khi mà nó trở về, nó không có xuống dưới này nữa, nó ở Linh Sơn hay là Sơn Đình ngay giữa trán nè, nó ở ngay đó, nó ở chỗ đó thôi, nó không có xuống thấp hơn nữa, thì nó không có xuống dưới phàm tâm nữa, là nó ngồi đó nó tham thiền, là 24 trên 24 tham thiền. Chứ mình ở thế gian mà mình tham thiền chỗ đó không được, phải xuất ra trở về mới ngồi trên đó, ngồi thiền 24 trên 24. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ quy nhất rồi đó, thì bây giờ mình đang tập niệm Phật. Mỗi ngày mình ráng niệm Phật 5 phút, 10 phút, 15 phút, từ từ mình tăng lên, là mình đang tập tành thôi. Thì cái giai đoạn này rất là khó khăn, vì ở trong này nó chưa có biết niệm, thành ra nó chưa có đồng theo mình để niệm, cho nên giai đoạn đầu nó rất là khó khăn, mà mình phải cương quyết giữ cái ý chí đó thì mình mới diệu tiến rồi nó được. Sau này nó mới chịu niệm rồi á mới là dễ, còn giai đoạn đầu rất là khó, ai cũng gặp phải, nhưng mà không có được chán nản. Từ từ, đừng có nôn nóng, từ từ, đông lắm mà. Thì khi mà mình xuất lên, mình ở trên đỉnh đầu, mình ngồi thiền trên đó, đó, nó kêu là tu 24 trên 24. Chứ mình còn như này là nó lo chuyện đời không, là mình khó mà tu 24 trên 24 đó. Thì lúc đó, ở trên đó tham thiền hả, chỉ nhớ tới nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thôi. Không phải niệm nữa mà nhớ, đôi ngày nữa cái nhớ mà không có cái tư tưởng nào khác mà nó nhập vô trong cái đầu mình ngoài cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó mới kêu là vô biệt niệm. Nhiều người không hiểu, nói tôi niệm thường niệm vô biệt niệm, mà không hiểu vô biệt niệm là gì. Vô biệt niệm thầy nói nhớ nó khó hơn niệm, là khó chỗ nào, khó là mình phải ra khỏi cái thể xác rồi mình ngồi cái sơn đình mình niệm Phật thôi, à, lúc đó không còn niệm nữa mà nhớ là đã nhẹ quá rồi, không còn cần phải mượn cái âm thanh để nhắc nhở mình nữa. Mình ở dưới này mình thấp, mình muốn cho nó hướng về Nam Mô Di Đà Phật, mình phải mượn cái chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Còn nếu mà mình lên trên nó nhẹ rồi đó thì không còn mượn cái chấn động đó nữa, mà chỉ nhớ tới cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thôi. Cái đó kêu là vô biệt niệm, cái đó Phật rồi đó, nhưng không phải người phàm. Thì mình bây giờ mình người phàm mình phải tập niệm trước, hơi khó khăn nhưng mà phải tập, rồi mình mới đi tới thường niệm. Thường niệm là niệm liên tục, không có cái tư tưởng nào mình nhập vô được nữa hết á, là dữ dội lắm rồi đó. Đi bây giờ mình tập niệm không ra khó nữa. Đi tới thường niệm là lúc nào cũng niệm Phật, nói chuyện cũng niệm Phật, ăn cơm cũng niệm Phật, cái gì cũng là niệm Phật, bất cứ cái động tác nào ở thế gian mình đang làm, bất cứ chuyện gì của đời nhưng mà ở trong này nó cứ niệm Phật. À, như thầy vậy đó, thầy nói chuyện đang nói chuyện cũng niệm Phật đó, cái đó là đi tới cái trình độ cao rồi đó. Nghĩa là mình đã niệm ở trong này nó biết niệm hết rồi đó, mình mới đi tới thường niệm được, còn trong này nó chưa có biết niệm hết á thì mình không thể nào đi tới thường niệm được. Thường niệm là không có nghĩ cái gì khác hơn là niệm Phật, rồi đi tới là vô biệt niệm, rồi lên tới trên nên là nhớ thôi, không có niệm, không cần phải mượn cái chấn động mình niệm như mình là Nam Mô A Di Đà Phật, không cần nữa, kêu bằng nhớ sáng choang trong đầu óc, nghĩa là đi tới cái trạng thái đó là cái đầu óc nó bừng sáng rồi, chứ không phải cái đầu óc tối thui mà nói mình đi tới vô biệt niệm là cái đó là tự gạt, không hiểu, không hiểu ảo, nó bậy thôi. Đi tới trình độ là cái đầu óc nó sáng cho là có hào quang rồi, ngồi ngồi tọa thiền hoài bất cứ một cục như vậy á, là cũng như ở trong tủ vậy đó, không được. Còn nhiều người không có đi tới trình độ đó mà nói bây giờ tôi ép sát, tôi ngồi cả ngày, ngồi từ khuya cho tới 5-6 giờ sáng ngày hôm sau, thế là trong này nó chưa có mở, mà muốn làm như cái người đó khai mở thì không được, thì cái đó trường hợp đó là dễ bị nhập lắm. Tại sao? Tại vì khi mà mình ngồi như vậy đó là cái thể xác nó mỏi mệt, cái hồn nó không có ra được đó. Thì cái thể xác nó mỏi mệt, nó mỏi mệt thì nó sẽ gục lên gục xuống, cái ngồi mà không có thẳng lưng á, chồm chồm ra trước á, hay là nằm sát dưới đất á, là ma nó dễ nhập. Thì cái trường hợp đó bên Pháp đã bị nhiều rồi, thành ra tôi thấy có bằng chứng sống là bị hết, mấy người bị hết, thế họ bị nhập mà họ cũng không biết họ bị nhập nữa, khổ vậy á. Sau đó cái đầu óc nó suy nghĩ khác hết rồi, không có giống người thường, mà mấy người đó thì họ không có ý thức được họ đang bị nhập, họ tưởng họ đạt, nó khổ vậy đó. Thì cái đó mình đã thấy rồi, bằng chứng sống. Thành ra ngồi cái kiểu đó không có tốt. Nhưng mà kẹt có một cái đó. Hồi đó thầy đem mấy người đó ra, thầy khen mới chết. Thầy mà khen ai trước công chúng là tôi thấy nguy hiểm lắm. Là từ từ tiêu hết à. Không ai còn sống sót hết. Khổ vậy đó. Thành ra mình nghe băng thầy mình phải biết phân tách. Chứ mình nghe mà mình không có phân tách nó cũng nguy hiểm. Rất khó, cái giờ đó là khó nhất, là cái giờ ly tâm. Giờ ly tâm là cái giờ mà mình buồn ngủ á, là nó trong ngày nó có hai cái giờ ly tâm, là cái giờ ngọ với lại giờ tí. Giờ ngọ là trưa đó. Trưa giờ đó cũng là giờ ly tâm, giờ đó buồn ngủ. Tối giờ tí cũng là giờ ly tâm, là nó buồn ngủ. Đúng không? Giờ đó mình mượn cái trớn đó, mình cho cái hồn nó đi, cho nên mình phải luyện lựa cái giờ chánh để mình luyện là cái giờ đó, chứ không phải là ngồi ngồi cả ngày. Ngồi cả ngày là trốn tránh sự việc, ngồi cả ngày là trong nhà là không có được. Ở đây thầy nói không được ha, chỗ khác thầy khen mấy người đó ngồi từ khuya tới 5-6 giờ chiều ngày hôm sau luôn. Cái đó không phải cách, mình có nghiệp duyên, mình ở thế gian mình có nghiệp duyên, không thiếu nợ vợ chồng, thiếu nợ cha mẹ, rồi toàn là nợ nần không, mà chung sống trong xã hội này cũng đang thiếu nợ cho người ta phải trả, phải hòa với xã hội mà sống thì cũng phải trả nợ, cũng phải đi làm này làm kia để trả nợ. Thành ra tu mà không hiểu thì nó nguy hiểm, nó có nguy hiểm chứ không phải là không nguy hiểm nha. Tu mà mình tu sai mình không hiểu là nó có nguy hiểm chứ không phải mà đâm đầu vô cứ thiền thì không có sao, nó có sao. Nếu mà mình thiền không có đúng đường là có sao chứ không phải là không có sao. Giờ thiền chúng ta phải dùng ý niệm là bất cứ đi đâu động loạn, ở đâu chúng ta cũng đem cái đạo đến hết. Ha. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khắc nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Thì cái đó là ở trên đầu rồi. Lúc nào cũng tham thiền ngay chỗ Sơn Đình thì lúc nào cũng đem đạo tới cho mọi người. Rồi, gì nữa? Thầy nói chịu gọt, chịu sửa không? Đó, cũng trở về cái vấn đề chánh của người tu. Tu là gọt, rửa, gọt, sửa. Gọt là những cái gì mà nó không có đàng hoàng, gọt bỏ nó đi. Sửa, cái gì mà không ngay ngay ngắn, phải sửa cho nó ngay ngắn lại. Rồi hỏi cái đó chịu cạo mấy cái đó không? Mấy cái đó nó dơ giấy, nó lòi ra không có tốt, cạo nó không? cái tâm mình dơ giấy mà mình chịu cạo nó không, cạo cho nó sạch nghe không, chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy là cũng không có ích lợi gì hết. Cái đầu thì cạo nhưng mà cái tâm không chịu cạo, nó còn dơ giấy ở trong. Dơ giấy chỗ nào? Nó còn giận hờn, nó còn ghen tương, nó còn muốn hơn thua, nó còn muốn trả thù, là cái tâm dơ giấy. Cái đầu thì cạo nhưng mà cái tâm còn dơ giấy, thì cái đó vô ích thôi, không có ích lợi gì, khỏi cần cạo mất công, phải không? Cạo cái tâm luôn. Thì cái tâm chịu cạo không, dứt khoát không, cho nên dứt khoát thất tình được dục đó, là cái tâm chịu cạo rồi. Rồi, tới cái số 4. Coi video nha.
Những cái chuyện không cần thiết. Bây giờ chúng ta tu thiền để tái lập sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt của mọi cá nhân. Không cần nghĩ đến chuyện lớn ở bên ngoài. Chuyện lớn bên ngoài chúng ta không làm được. Chuyện cá nhân, khối óc, cơ tạng mà không khai thác của cái vô cùng của trời Phật đã cho, và chúng ta không khai thác tạo thành một điền để dừng chân ở tương lai thì chỉ có khổ mà thôi. Muốn nhiều chuyện bên ngoài nhưng mà không bao giờ làm được thì cái óc nó chuyển sai đi, không có cơ hội thức tâm. Và lời nói cho chúng ta không sống động, vì chúng ta không trong, không phải ở trong thực hành mà ra, thì làm sao dẫn dắt được mọi người tiến tới được. Chúng ta lấy những cái lý thuyết bên ngoài không phải chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta là khai thác chính mình ra mới là chuyện của chính mình, mà làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày hôm nay những hình ảnh đã cho chúng ta thấy Đức Thích Ca đã làm một việc cho Ngài, thì có làm cho chúng sanh gì đâu. Nhưng mà Ngài có trong cơ cấu của chúng sanh, mắt mũi tai miệng của chúng sanh, như chúng sanh, mà Ngài khai thác ra từ trong tối đi tới sáng suốt, từ ô trược đi tới thanh tịnh. Cho nên nhắc đến Ngài, tâm chúng ta thanh nhẹ, vì một dày công của Ngài đã làm mà ảnh hưởng đến chúng sanh ngày hôm nay. Ai có đạo học cũng nghĩ đến Ngài, thương tưởng công trình tu học của Ngài, đem thân vào cõi thanh tịnh và để giải quyết trở về quy một sự thanh tịnh sáng suốt của cộng đồng chư Phật mới có cơ hội nhập Niết Bàn. Nếu chúng ta cứ muốn nhập Niết Bàn, dùng lý thuyết nhập Niết Bàn, chừng nào chúng ta vô được Niết Bàn? Chính chúng ta không hành, biết Niết Bàn nằm đâu mà vô? Hồn còn chưa biết mà làm sao biết được Niết Bàn? Cho nên chúng ta thanh tịnh, quân bình thì tự nhiên chúng ta xuất phát đi các nơi. Thế học nào? Đạo là sự quân bình của siêu nhiên tái lập. Cho nên chúng ta đi đến đó không có đụng chạm với một ai. Cứ quyết đi lên thì các bạn sẽ có cơ hội cộng hưởng hòa bình trong tâm thức. Dù cho biến động cách mấy đi nữa, tâm chúng ta thanh tịnh cũng giải quyết được, không sợ sự kích động và phản động. Nhưng mà sự kích động và phản động của trường đời đó là ân sư của chúng ta. Nhờ sự kích động và phản động chúng ta mới nuôi về thanh tịnh, chúng ta mới cảm thức sự thanh tịnh là vô cùng, cứu độ tâm thức của chúng ta. Chúng ta bền tâm vững chí mà đi con đường thanh tịnh và sáng suốt.
Rồi, thầy nói bây giờ chúng ta tu thiền để tái lập sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt của mỗi cá nhân. Không cần nghĩ những chuyện lớn bên ngoài. Chuyện lớn bên ngoài chúng ta không làm được. Bây giờ mình phải lo chuyện cá nhân là chuyện của mình. Chuyện cá nhân khói óc cơ tạng mà không khai thác của cái vô cùng của trời Phật đã cho, mà chúng ta không khai thác để tạo thành một phúc điền để dừng chân ở tương lai đó, Thì chuyện lớn ở bên ngoài không phải chuyện của mình chỉ đóng góp một phần trong cuộc sống của mình thôi, không có lo chuyện lớn mà lo cái chuyện của cá nhân của mình. Trong người mình nó có khối óc, nó có cơ tạng mà không chịu trở lộn về khai thác nó để làm chi, để tạo thành một phúc điền. Phúc điền là cái gì? Phúc điền là cái ruộng phước, mà muốn có cái ruộng phước á thì mình phải cấy, mình phải cấy những cái chuyện phúc đức mà mình làm, là mình biết sửa mình làm điều thiện, em lập hạnh hy sinh, hạnh tốt là mình đang cấy cái phúc điền. Mình cấy cái phúc điền là cái ruộng phước của mình á, thì sau này á nó sẽ phát triển ở tương lai, thì lúc đó mình có chỗ để dừng chân ở tương lai, là khi mà mình đi về trời đó mình có chỗ để ở, là nhờ mình đã xây dựng từ bây giờ lúc mà mình còn sống ở đây nè, mình đã chịu cấy cái phúc điền của mình, thì lúc lúc sau trong tương lai á, mình sẽ có đất dừng chân, có chỗ để mình tạm tạm nghỉ rồi đi tiếp. Rồi cái óc nó, nếu mà mình không, nếu mình muốn nhiều chuyện bên ngoài á nhưng mà không bao giờ làm được, tại chuyện nhiều cái nó ngoài khả năng của mình, nhiều cái không phải mình muốn là mình làm được. Chuyện bên ngoài á là ông trời ông sắp đặt cho mình học thôi, chứ không phải mình muốn thay đổi là mình thay đổi, là nhiều cái mình làm không được, có cái mình làm được, có cái mình làm không được. Thành ra những cái gì mình làm không được á, mình biết là hoàn cảnh nó ép buộc mình, chứ không phải mình nhiều khi mình muốn thay đổi không được, cái đó là bị ép buộc rồi đó, không bao giờ làm được. Rồi cái óc nó chuyển sai đi, không có cơ hội thức tâm, và lời nói của chúng ta không sống động vì chúng ta không phải ở trong thực hành mà ra, thì làm sao dẫn dắt mọi người tiến tới được. Nên mình đi trong cái thực hành rõ ràng, mình đã đụng qua những cái hoàn cảnh đó, mình biết cái nào được, cái nào không được, cái nào kẹt, cái nào thông, chuyện gì mình có thể làm được, cái chuyện gì mình không làm được. Rồi chúng ta lấy những cái lý thuyết bên ngoài không phải chuyện của chúng ta, chuyện của chúng ta là khai thác chính mình ra mới là chuyện của chính mình. Mà làm một việc cho tất cả mọi việc thì làm, đó, mình chỉ lo làm một việc thôi là khai thác chính mình, sửa mình. Cái đó là việc của mình, mà mình chỉ chăm chú làm một việc đó thôi, thì sau này nó cũng như là mình làm tất cả mọi việc. Thì thầy nói ngày hôm nay những hình ảnh đã cho chúng ta thấy Đức Thích Ca đã làm một việc cho Ngài, chứ có làm cho chúng sanh gì đâu. Nhưng mà Ngài có cơ cấu của chúng sanh, mắt mũi tai miệng của chúng sanh như chúng sanh, mà Ngài khai thác ra từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ ô trược đi tới thanh tịnh. Cho nên nhắc tới Ngài, chúng ta thanh nhẹ, chúng ta thanh nhẹ vì một dày công của Ngài đã làm mà ảnh hưởng đến chúng sanh đó. Đức Thích Ca đã làm một chuyện cho mọi việc làm sao, ông chỉ lo sửa ông thôi, nhưng mà ngày nay ảnh hưởng biết bao nhiêu người, từ đời này sang đời nọ biết bao nhiêu người, là tất cả những cái việc đó là nhờ cái việc lúc đầu Ngài chỉ làm cho Ngài thôi, không có làm cho ai hết, lo sửa Ngài thôi, chỉ có một việc mà cho tất cả mọi việc là giúp đỡ biết bao nhiêu chúng sanh ở tương lai, ảnh hưởng rất là lớn cho tới bây giờ. Cho nên nhắc đến Ngài, tâm chúng ta thanh nhẹ thì một dày công của Ngài đã làm mà ảnh hưởng chúng sanh. Ngày hôm nay ai có đầu óc cũng nghĩ đến Ngài, đó là làm được việc cho chúng sanh rất là nhiều, mà chỉ làm một việc lúc đầu thôi. Thì bây giờ mình cũng bắt chước đi theo cái đường đó, là làm một việc cho tất cả mọi việc, là chỉ quay về lo sửa mình thôi, không có lo cái chuyện mà bên ngoài nhiều cái mình làm không có được, chỉ lo bên trong là quay về lo sửa mình thôi, không có muốn sửa ai hết. Ai ai mọi người tiến theo cái trình độ của họ, họ ngày nào họ thích tâm thì họ sửa thôi, không phải chuyện của mình đó. Cái đó thì dễ bị con người ta dễ bị vô cái kẹt vô cái đó, thành ra mình sửa cái điểm đó là mình nhẹ lắm á. Khi mà mình không muốn sửa người ta nữa là mình nhẹ, mình không muốn bắt người ta phải sửa nữa là mình nhẹ lắm á. Tại họ mình cứ hỏi tại sao làm vậy, tại sao không sửa, tại sao không làm tốt hơn, mình bắt cái đó là mình kẹt, người ta sửa người ta không được mà mình càng ngày càng kẹt thêm. Còn mình nói là mọi người đang tiến theo trình độ của họ, ngày nào họ thức tâm họ sẽ tiến, còn mình cũng vậy, ngày nào mình thức tâm thì mình sẽ tiến hơn, không có ép ai mà sửa, không có nghĩ là bắt người ta phải sửa mà mình không sửa. Cái đó là cái mà nhiều người lâm phải, mà cái đó mình sửa được, cái đó là mình nhẹ. Chuyện ai nấy lo, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình ráng lo bên trong nè. Thầy nói, cho nên chúng ta thanh tịnh quân bình thì tự nhiên chúng ta xuất phát đi các nơi để học đạo, cái đó là xuất hồn rồi đó, là nhẹ rồi đó. Đạo là sự quân bình của siêu nhiên tái lập, là lập lại được cái sự quân bình trong nội thức của mình, nó không còn bị động nữa. Thì lúc đó mình không có, mình lúc đó mình xuất đi học đạo được. Cho nên chúng ta đi đến đó không có đụng chạm bất kỳ một ai, lo chuyện của mình không mà đâu có đụng chạm ai. Cái cương quyết đi lên thì căn bản nó sẽ có cơ hội cộng hưởng hòa bình trong tâm thức. Thì đi lên trên đó là mình chỉ hưởng cái sự hòa bình trong tâm thôi. Dù cho biến động cách mấy thì nữa, tâm chúng ta cũng thanh tịnh, cũng giải quyết được. Không sợ sự kích động và phản động. Nhưng mà sự kích động và phản động của trường đời là ân sư của chúng ta. Cũng như chuyện hồi nãy mình bàn lúc ban đầu á, sự kích động phản động là những thử thách đó của trường đời đó. Đó là ân sư của mình. Mà mình phải thấy được đó là ân sư của mình đó, thì mình nhẹ. Còn mình chưa thấy đó là ân sư của mình đó, là mình còn động, mình còn khó chịu, mình còn bực bội tại thử thách nhiều quá. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái sự kích động và phản động của trường đời là ân sư của mình đó, là không sợ kích động và phản động nữa, lúc đó mình không sợ nữa. Mình biết rồi, đây thì tới thử mình thôi chứ cũng không có gì, rồi nó cũng qua. Người ta có chửi có nói gì nói, nhưng mà người ta cũng quên mất, người ta cũng không nhớ đâu. Mình cũng không cần nhớ cái đó, mình biết đây là cái cơ hội để kích động thôi. Mình học qua bài đó thì nó chuyển qua bài khác à, nó không còn ở cái giới đó nữa. Mà khi mà mình còn kẹt á là nó cứ tái đi tái lại hoài, mà mình thông hiểu rồi đó, tự nhiên ông trời cũng chuyển qua bài khác, không có học bài đó nữa, kích động kiểu khác. Bài khác là kích động kiểu khác, phản động kiểu khác đó, chứ không phải là không còn, nhưng mà nó kiểu khác. Mình đã giúp mình giúp nhiều phương diện là vậy, thử kiểu này thử kiểu kia thử kiểu nọ, chứ không phải thử một kiểu. Nhờ sự kích động và phản động chúng ta mới lui về thanh tịnh đó. Lúc đó mình mới nhớ cái nguyên lý là kích động và phản động của trường đời là đẩy mình lui về thanh tịnh, chứ không phải là để cho mình ra ăn thua đủ. Nhớ ha, cái này là một nguyên lý cần nhớ. Khi mà mình bị kích động và phản động nhiều quá bên ngoài, mình quay về mình lo mình niệm Phật thôi, lui về thanh tịnh ở chỗ đó, lui về bên trong, quay về bên trong niệm Phật, bỏ chuyện bên ngoài nó ra, không có rước vô tâm, nói gì nói làm gì làm, mình chỉ lo thiền niệm Phật thôi, rồi nó cũng qua. Cái đó là cái đề thi, mà cái đó là đang thử thách. Mình biết thử thách rồi mình đâu có nhào ra làm chi, nhào ra là mình bị hút, bị hút là mình sẽ động loạn theo đó, thành ra mình rớt thì không có đậu. Thì lúc đó chúng ta cảm thức, mới cảm thức sự thanh tịnh là vô cùng, cứu độ tâm thức của chúng ta đó, mình mới quý, mình lui về mình niệm Phật, cái đó là mình tự cứu. Chúng ta mới bền tâm vững chí mà đi con đường thanh tịnh và sáng suốt đời đời, thì lúc đó mình mới vững trên con đường đạo, mình không có bị chán ngán nữa. Mình biết là trên con đường đi nó sẽ những cái thử thách để chi, để nó lùa mình vô con đường thanh tịnh, chứ không ấy là mình chạy ra con đường động loạn không à. Mà bây giờ có những thử thách đó là nó đẩy mình lui về, nó biểu đi vô, đừng có hướng ngoại nữa đó, nhắc nhở mình ghê gớm lắm. Người đời thì ai cũng hướng ngoại, nhưng mà những cái thử thách nó biểu mình đi vô, quay trở lộn lại, quay trở vào trong, hướng nội là xây dựng sự thanh tịnh và sáng suốt của chính mình, không nên hướng ngoại nữa đó. Nó cũng như nó lùa mình đó, cũng như cái những cái hàng rào mà nó chặn mình đó, đừng có cho mình đi quá xa. Cảm ơn. Rồi, xem tiếp ha.
Thưa thầy, trong phòng khách con có đặt một kiến du di, nhưng chồng con lại thỉnh một tượng Quan Thánh Công để kế bên kiến du di. Không hiểu gì sao con rất sợ mỗi khi đứng một mình trong phòng khách này, nhất là vào buổi tối khoảng 7 giờ tột trở lên. Con thiền đã được gần một năm nhưng con chỉ cảm thấy mỗi lúc mỗi mất đi sự kiên nhẫn đang khi thiền vì quá khó chịu và bức rứt. Con xin cảm tạ ơn thầy.
Bởi vì tập quán của người tu vô vi và giải tiến tới thanh nhẹ không không, nhưng mà lấy hình tượng để án trước mắt chúng ta chúng ta phải lấy bình tâm hướng về công không thì cái tượng nó không có gì. Nếu chúng ta thấy cái tượng đó, ông đó là ông quan thánh to quá, lớn quá, nhưng mà ông còn đắc, phải hiểu được thì chúng ta tâm không có động. Mà thì cái cục đó là cục đất, không có nghĩa lý gì. Chúng ta có thể làm chủ tình hình nó, chứ nó không làm chủ chúng ta được. Cho nên không có làm cho thần kinh chúng ta yếu được.
Cảm ơn thầy.
Đó, trong vòng người bạn đạo có đặt kiến vô vi, nhưng mà chồng lại thỉnh một cái tượng quan thánh đem về để kế bên. Thì cái người này không hiểu á, thì mới sợ, sợ cái hình tượng đó. Mỗi lần tới đứng thấy, nhất là buổi tối 7-8 giờ tối trở đi, nhưng mà tự nhiên đứng đó thì tự nhiên thấy sợ, khó chịu và bức rứt. Thành ra thầy có giảng là tập quán của người tu vô vi là giải kiến tới thanh nhẹ không không, nhưng mà lấy hình tượng để án trước mắt mình, chúng ta phải bình tâm hướng về không không. Thì thấy cái tượng nó không có gì hết, tại mình cho cái tượng nó là quan trọng, mình để ý tới cái tượng đó, mình cho nó là quan trọng, cho nên mình sợ. Nếu chúng ta thấy cái tượng đó, ông đó là quan thánh to quá, lớn quá, nhưng mà mình quên mất là cái tượng này nó bằng đất. Ông thầy ông nhắc cho mình biết là cái tượng này giả, không phải thật, nó bằng đất. Thì mình đi đó là mình đi cái tâm mình không có động. Cái cục đó là cục đất, không có nghĩa lý gì. Thì lúc đó mình mới làm chủ tình hình, mình làm chủ mình không có sợ nữa, thần kinh mình không có yếu. Còn mình không có làm chủ là cái đó mình dòm, cái đó mình sợ nó làm cho cái thần kinh mình nó yếu thêm. Ra tu cái này thầy dạy cho mình làm sao củng cố thần kinh nó càng ngày càng mạnh, không có được yếu, và mình không có được sợ sệt, và mình không có được ỷ lại, không được cầu sinh. Tại ỷ lại cầu sinh nó làm cho cái thần kinh của mình nó yếu, mà mình tu vô vi là không có được yếu, phải mạnh. Mỗi đêm mình soi hồn là để củng cố bộ dây thần kinh, không có cho nó yếu, thì mình không có được làm cho cái gì, bất cứ chuyện gì nó làm cho cái thần kinh mình nó yếu là không được, không có sợ sệt. Mình phải dũng mãnh đi lên ha. Mà muốn dũng mãnh đó là phải hiểu. Rồi, bây giờ mình nghe ha. Hết video rồi thì nghe.
Con thưa thầy, rồi cái con đi ở bên cái chùa Linh Quang, ở bên Khánh Hội đó thầy. Cái ông trụ trì chùa đó, ông nói họ muốn cúng cho họ ăn nữa. Họ ăn hoài rồi, cái bây giờ họ độ mình, nó mốt họ phá mình, cái thôi con không cúng nữa. Cái từ hồi đến giờ có không thấy gì hết.
Bây giờ cái phần mà nếu mình làm chim bao thấy người ta dìa đó, mình mới làm mâm cơm cúng. Còn không mà thôi, người ta cái lúc mình lâm nạn người ta mới tới giúp. Còn không thôi người ta tới làm gì. Thấy không? Vì đương thờ mà chỉ suy sụp rồi mới có người ta giúp. Thấy chưa? Nó cũng ở trong cái dòng mà của quyền thất tổ chứ không phải người ngoài đâu.
Dạ, thưa thầy, cái đạo pháp thiền, cái mục đích chính là chữa bệnh hay là để mà trở lại với thực tế thôi?
Cái pháp thiền bây giờ đây hả?
Dạ.
Cái thứ nhất phải chữa bệnh. Con người là bệnh hoạn như lắm. Bệnh do tánh sanh là cái tánh này kia nọ, cái tánh không có mở và không có hòa đồng, đó là cái bệnh. Cho nên mình tu để ổn định, để lập lại trật tự và mình thấy phần hồn là chủ tánh, lúc đó mới trở về với thượng đế được. Thì trong cái khởi điểm mà lập lại trật tự đó là cũng là trên con đường hành hương trở về với thượng đế.
Thưa thầy, vậy nếu như một người công giáo mà họ là một con người ngoan đạo, mỗi tuần để đi nhà thờ, rồi làm việc thiện, rồi xin tội, làm tội lỗi thì thương tội. Một phần khác họ đi tập võ để cho khỏi bệnh hoạn như vậy. Thì họ có một con đường cũng đi về thượng đế phải không?
Cái con đường đi về thượng đế nó dâm dài lắm, chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ như vậy.
Dạ, nhưng mà...
Bởi vì muốn đi về với thượng đế là phải học dục. Mà cái dũng đó, cái dũng tâm linh của mình đi tiến hóa tới vô cùng mới hòa hợp với thượng đế được. Mà khác, mỗi tuần đi nhà thờ nhưng mà phải ý thức được rõ Chúa đã làm, và kiến thảo là ta đã làm được gì, được bao nhiêu phần trăm như Chúa, Chứ không phải tới đó rồi tôi cầu được cái chữ bình an, được gì tôi quên Chúa và tôi làm gì sai lầm. Thế ngày mai tôi tới tôi xin lỗi. Không được, không có xin tội rồi. Phải sửa tội ngay. Vì Chúa đã thực hiện nhẫn và hầm từng bi và thực hiện từ đây. Cho nên cảm động nhân loại. Mà chúng ta chưa thực hiện được một phần nào mà chúng ta cũng nói, ờ tôi cũng tuần nào tôi cũng đi ngoan đạo, tôi đi nhà thờ. Đi nhà thờ không phải là chuyện cần thiết. Tâm linh là cần thiết. Tới nhà thờ phải nghe ông cha dạy, phải hiểu cái chiều sâu của chân lý và để về thức giác tự xây dựng, làm hành động tốt và thực hiện tình thương và đạo đức, xóa bỏ hận thù để cái tâm tánh được ổn định và ảnh hưởng mọi nơi mọi giờ. Đó mới là bắt đầu bước vào con đường Chúa. Chứ nhiều người cũng nói, tôi cũng đạo Công giáo, nhưng mà cái tâm cứ nghĩ chuyện ác, không có Chúa nào chứ. Cái tâm mình phải nghĩ chuyện hiền và thực hiện, phải tha thứ. Chúa bị đâm đinh, Jesus Christ bị đâm đinh, nhưng mà Ngài tha thứ. Và chúng ta mới bị định chút là chúng ta gây lộn, và chúng ta đi nói xấu người khác. Không được, không bao giờ khôi phục được cái tâm linh đó.
Này, bạn đạo hỏi câu đầu tiên. Bạn đạo đi bên chùa Linh Quang ở bên Khánh Hội. Ông trụ trì chùa đó, ông nói không có cúng cho họ ăn nữa, họ ăn hoài, bây giờ họ độ mình, mai mốt họ phá mình, cho nên cái bạn đạo này không cúng nữa. Thì thầy có giảng cái phần mà nếu mà mình nằm chim bao, mình thấy người ta về như là những người thân của mình đó, đã mất đi rồi á, tự nhiên mình nằm chim bao thấy họ, thì thường thầy nói là mình phải làm mâm cơm cúng. Tại sao mình phải làm mâm cơm cúng? Là tại vì khi không vậy mình không có thấy, mà tự nhiên mình thấy là họ về, họ muốn giúp mình trong lúc mình lâm cái nạn gì đó, họ muốn về là để hỗ trợ mình. Thì cái đó là cũng là cứu quyền, cứu quyền của mình thôi, những người nhẹ hơn mình á. Chứ thất tổ không biết làm sao mà giúp thất tổ là nó cũng còn nặng lắm, không biết làm sao giúp. Mà nhiều khi cũng thấy những người cha mẹ đều chết cũng có, thì thầy nói là cứu quyền thất tổ. Thì thầy nói thấy mấy người đó về á, thì họ mình phải làm cái mâm cơm chay mình cúng, mình phải cơm mặn ha, cơm chay mình cúng để đền ơn, mình cảm ơn họ vậy đó, như là những cửu quyền thất tổ của mình đó, về giúp đỡ mình đó, thì mình cảm ơn trong lúc mà mình lâm nạn, thì cái đó mình mới cúng. Rồi câu thứ nhì, mục đích chính của cái thiền là chữa bệnh hay là trở về với Thượng Đế? Thì thầy nói rất là rõ ràng, cái thứ thứ nhất của mình là chữa bệnh, tại ai cũng có cái tâm bệnh, mà cái tâm bệnh đó, nó gây ra cái thân bệnh luôn. Thành ra mình phải trị bệnh cho mình trước, trị cái tâm bệnh đó, để mình lập lại trật tự ổn định đó. Khi mà mình thấy phần hồn là chủ cái tánh đó, thì lúc đó mình mới trở về với Thượng Đế. Là khi mình trở về làm chủ cái tiểu thiên địa này đó, là chủ cái tánh, mình làm chủ lục căn lục trần á, thì lúc đó mình mới có cơ hội về được với Thượng Đế. Thành ra cái khởi điểm mà lập lại trật tự là cũng nên trên con đường trở về với Thượng Đế, là mình cũng phải bắt đầu sửa tâm sửa tánh, sửa cái tâm bệnh của mình, rồi mình mới có cơ hội về với Thượng Đế. Chứ ai cũng có nói về với Thượng Đế mà không hiểu là con đường trở về với Thượng Đế nó cam go như thế nào. Thành ra bạn đạo mình cũng vậy thôi, đừng có nói gì người đời. Về nguồn cội, về Thượng Đế nói một cách rất dễ dàng, nhưng mà không hiểu là phải làm cái gì để về được tới đó. Thì thầy nhắc cái mục đích cuối cùng của mình là phải trở về nguồn cội, gieo cho mình cái ý tưởng đó, gieo cho mình là phải trở về với Thượng Đế, cái đó đúng, nhưng mà không phải là dễ, không phải là vô là làm được liền, nó đòi hỏi sự cố gắng, đường đi nó rất là dài, không có ngắn như mình tưởng. Mà nhiều người hiểu rất là đơn sơ, tưởng vô mình tu vậy là đi về với Thượng Đế, đi về với nguồn cội liền, đơn giản vậy thôi, hiểu rất là đơn giản, tại vì không hiểu á, thành ra hiểu rất là đơn giản, mà thực tế nó không phải vậy. Thầy nói cái con đường đi về với Thượng Đế nó dông dài lắm, chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ như vậy. Thế ông thầy có nhắc, nhưng mà nhiều người đâu có nhớ cái câu này. Không có, nhiều khi không có được nghe, mà nhiều khi có nghe rồi cũng không có nhớ cái câu này. Chỉ nhớ là về với Thượng Đế là nó đơn giản thôi. Nhưng mà thầy đây thầy nói rõ ràng, mà thầy nói một lần hai lần thôi, chứ thầy thầy đâu có nhắc hoài trong bài, những cái bài giảng của thầy. Nếu mà mình không có duyên, mà mình không có mò để nghe, để tìm hiểu, thì mình đâu có nhớ cái câu này được. Mà đây thầy nói rõ ràng phải không? Không phải là không có nói, có nói nhưng mà mình không nhớ. Nhiều quá, mình đâu có nhớ hết được. Mình nhất là mình không có nghe nhiều nữa. Con đường đi về với Thượng Đế nó dông dài lắm, như là dài lắm á. Chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ như vậy. Bởi vì muốn đi về với Thượng Đế phải học dũng, mà học dũng là qua biết bao nhiêu kiếp điêu luyện. Mà cái dũng đó phải dùng tâm linh sửa mình đi tiến hóa tới vô cùng nha. Cái chữ vô cùng nó rất là quan trọng. Không phải tiến hóa chút xíu vậy là đủ, không biết tiến hóa tới tiên tới Phật vậy là đủ không? Đi tới vô cùng. Như là đi hoài thôi đó, không có bao giờ ngừng nghỉ mới hòa hợp với Thượng Đế được. Thì nó đi hoài thôi, không có bao giờ ngừng, không có điểm dừng. Nó khác. Thành ra mỗi tuần đi nhà thờ, nhưng mà cái ý thức phải hiểu rõ mình đi nhà thờ để làm cái gì, Chúa đã làm gì, và kiểm thảo lại ta đã làm được gì, được bao nhiêu phần trăm như Chúa. Chứ không phải tôi tới đó rồi cầu được cái sự bình an, rồi tôi đi về rồi tôi quên Chúa, rồi làm việc sai lầm, rồi ngày mai tới xưng tội. Cái đó không được, quá dễ rồi. Xưng tội là mình có dịp ăn năn sám hối để mình sửa tiếp, chứ không phải là xưng tội rồi bỏ qua kỳ sau làm lại, phải không? Không được, không có xưng tội được, phải sửa tội ngay. Vì Chúa đã học thực hiện nhẫn và học từ bi và thực hiện từ bi, cho nên cảm động nhân loại. Mà chúng ta chưa thực hiện được một phần nào thì chúng ta cũng nói tôi tuần nào cũng đi ngoan đạo, đi tới nhà thờ, tưởng vậy là đủ rồi. Đâu có phải, nhà thờ không phải là chuyện cần thiết, tâm linh là cần thiết. Tới nhà thờ, nếu mà tới nhà thờ phải nghe ông cha giảng, phải hiểu cái chiều sâu của chân lý, và để thức giác tự xây dựng, làm hành động tốt và thực hiện tình thương và đạo đức, xóa bỏ hận thù, để cái tâm tánh được ổn định và ảnh hưởng mọi người, mọi nơi, mọi giới. Thành ra quan trọng là phải sửa mình, là cái phần hồn mình phải sửa đó. Chứ không phải là vấn đề đi nhà thờ tưởng đó là cái tâm mình yên. Ngày tuần nào tôi cũng đi nhà thờ, tôi là người ngoan đạo mà tôi không biết tu. Xóa bỏ hoàn từ tâm đến ông định. Chứ nhiều người cũng nói tôi cũng đạo công giáo, nhưng mà cái tâm tôi cứ nghĩ chuyện ác đó, không có Chúa nào chứng. Đó. Khi mà mình đi nhà thờ mỗi tuần mình rất là ngoan đạo, tuần nào mình cũng tới nhà thờ, tuần nào mình cũng đi chùa, tuần nào mình cũng đi cúng lạy đó, cho nên mà cái tâm mình nó không sửa, mình cứ nghĩ chuyện ác thì không có Chúa nào chứng hết. Cái tâm mình phải nghĩ chuyện hiền, phải thực hiện tha thứ đó. Cũng như nãy mình nói đó, kẻ hung quá hiền, nếu mà lỡ có tâm mình gốc của mình nó ác nhiều kiếp rồi, bây giờ mình mang tới đây mình phải ăn năn sám hối, không có được nghĩ chuyện ác nữa, không có được nghĩ chuyện trả thù nữa. Mình phải thực hiện cái tha thứ, mình phải nghĩ chuyện hiền, không có được nghĩ chuyện ác. Cái đó quan trọng ha. Mình nếu mà mình không để ý, mình nghĩ ác mà mình cũng coi cái đó là bình thường, tại vì nó trong cái gốc của mình rồi, mình đã từng làm như vậy, mình thấy cái đó chuyện thường, mình nghĩ ác, mình không biết cái đó là ác, mình không có ý thức được cái chuyện mình đang nghĩ đó là ác. Khổ là khổ vậy đó. Thì bây giờ ở đây nhắc, để khi mà mình nghĩ chuyện gì ác là mình phải thức tâm, ở đó không được, không có được nghĩ chuyện ác, phải không? Ở đây là bây giờ nhắc nhở một cái để cho mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi mà mình nó phát ra một cái chuyện gì ác ý trong đầu, mình phải chặn nó liền, chặn nó liền, để nó cho nó có cơ hội thức tâm, để phần hồn thức tâm trước và chặn nó lại, để cho vạn linh nó cũng đồng thức như phần hồn. Mà trước hết phần hồn phải thức tâm, phần hồn phải thấy liền cái chuyện đó là không được. Đó là phần hồn thức tâm. Phần hồn thức tâm mới chặn cái tụi vạn linh như này, không cho nó tiếp tục đi con đường đó nữa, là phải tha thứ. Dù cho họ có làm gì hại mình đi nữa, mình cũng thấy đó là ân sư, đẩy mình lui về thanh tịnh, thành ra mình phải tha thứ, không có được trả thù. Đó, cái đó là quan trọng để cho mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thế nào cũng bị những cái chuyện mà oan ức nó làm cho mình bực mình, rồi mình cũng nghĩ cách trả đũa. Không nên. Cái chuyện gì cũng tới giúp mình thôi. Cái đó không phải người ta tới giúp mình, mà Thượng Đế giúp cho mình cơ hội để thức tâm, mượn cái người đó đánh thức mình. Mình phải cảm ơn. Dù cái người đó làm đúng hay làm sai, cái đó chuyện khác. Còn cái chuyện mà của mình là mình phải lo sửa mình. Nhiều khi mình hiểu lầm người ta, người ta muốn giúp mình thức tâm mà mình cũng hiểu lầm, cũng có những trường hợp đó. Ta muốn độ cho mình, ta muốn giúp mình, mà nhiều khi nói thật quá đi, mình bực, mình cũng muốn trả thù, nhưng mà mình không biết người đó, cái tâm ý người ta là muốn giúp mình, chứ không phải muốn hại mình. Họ giúp mình thôi chứ, họ hại mình họ được cái gì. Thành ra rồi mình bị đụng chút là ta gây lộn, hoặc chúng ta đi nói xấu người khác. Không được, không bao giờ khôi phục được cái tâm linh đó. Thành ra nhiều khi mình bực mình đi nói xấu người đó luôn, càng không tốt nữa. Đang nghĩ xấu rồi còn đi nói xấu nữa. Thành ra xét lại thì mình chưa phải người tu. Thành ra cái tâm là quan trọng. Về cái video.
Nhưng mà ngày hôm nay con muốn dâng lên cái bài học này, đã nhờ anh Lê Minh Cảnh giúp con qua được một phần nào. Đó là cái hạnh cao quý của anh Cảnh mà con phải học. Con xin cảm ơn thầy và tất cả bạn bè.
Ăn phân đi con, không có cơm. Cha chỉ có phân à, con ăn thì con qua cõi, con qua được cửa trời, con không ăn phân không qua cửa trời. Nhưng mà cái thức của con người thì không có thấy phân, cái thức của người thành đạo không thấy phân, bị pha mê pha chấp. Thức con người là thấy sự cộng đồng, phối hợp, thành nguyên khí mà thôi. Thì ăn cái gì, uống cái gì cũng không có sự mê chấp. Cho nên người tu phải hiểu cái nguyên lý này. Ăn uống không phải chấp, không có đòi hỏi, không có tạo cái tánh hư tật xấu, lúc nào cũng quan thông, lúc nào cũng nguyên điển cả càn khôn vũ trụ. Ta ăn cái gì cũng là nguyên điển của càn khôn vũ trụ. Tất cả những cái việc uống nước tiểu thì thấy cái cơ quan này là nó quý bất bằng cách nào không, là một cơ quan chứa thanh quan của vũ trụ, và nó biến cải qua thủy vận rồi nó tập trung trong ngũ tạng kim mộc thủy hỏa thổ, phối hợp thành một vị linh dược để thanh lọc cơ tạng, và không ai biết. Có đi lên trên trời mới hiểu được. Tự tiên chư Phật nói người thế gian mê chấp là tại vì đó chuyện của mình chưa thông, muốn thông chuyện với người khác là sai lầm. Những cơ cấu siêu nhiên cấu trúc của càn khôn vũ trụ tiểu thiên địa này là đại diện cho càn khôn vũ trụ, là đã làm nhiều việc hay để cứu trợ nhân sinh, mà người không chịu thức trong mê chấp rồi đâm ra sanh bệnh hoạn chết. Các bạn ăn uống thuốc đời này kia kia nọ lấy ở đâu? Lấy nguyên khí của vũ trụ. Và cơ tạng các bạn là cái gì? Là một cơ cấu chuyển hóa vận hành kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Đó là một cơ cấu chứa thanh quan. Cho nên khi mà uống vô mình cảm thông được, mình thấy nó an nhiên tự tại và phan mê pha chấp là không có bình loạn nữa, tâm vui cởi mở, thấy nguyên lý rõ rệt, không có bị kẹt và không có lệ thuộc ở ngoài cảnh nữa. Cho nên cái ăn cái uống đều bị lệ thuộc ở trần gian, mê chấp là vậy.
Thầy nói ăn phân đi con, không có cơm, cha chỉ có phân, có ăn thì con qua khỏi, con qua được cửa trời. Còn con không ăn phân, không qua được cửa trời. Nhưng mà cái thức của người thì không có thấy phân. Cái thức của người thành đạo không thấy phân, mới phá mê phá chấp. Đó. Cái này là cái thử thách. Nhưng mà thầy nói đây là thầy nói cái thức của người thành đạo. Thành ra thầy muốn cho mình thấy cái sự suy nghĩ, cái hiểu biết của người thành đạo như thế nào, và họ phá mê phá chấp được như thế nào. Nghe không? Đây thì nói rõ ràng nha, cái thức của người thành đạo chứ mình không có làm được. Thức của người thành đạo không thấy phân mới là pha mê pha chấp. Thức con người là thấy sự cộng đồng phối hợp thành nguyên khí mà thôi, thì ăn cái gì uống cái gì cũng không có sự mê chấp. Đó thì nói cái lúc đó là cái người thành đạo ta thấy bất cứ cái thức ăn gì á cũng là do sự phối hợp của nguyên khí của trời đất mình thành. Cho nên người tu phải hiểu cái nguyên lý này. Ăn uống không có chấp, nghĩa là làm sao? Không có đòi hỏi, không có tạo cái tánh hư tật xấu đó nữa. Còn người ta thì ở thế gian thì ăn uống là một cái chuyện quan trọng, đòi hỏi ăn món này ăn món nọ. Thấy không? Mình khi mà mình không hiểu thì mình thích ăn ngon, đòi cái món nào mình thích, thích ăn cái này thích ăn kia, đòi hỏi không có cái đó thì không ăn. Ví dụ như đó, không muốn ăn thôi, không có món đó tôi không ăn, thiếu cái này thiếu cái nọ tôi không ăn. Nhưng mà tại vì họ không hiểu cái nguyên lý do đâu mà có cái những thức ăn này. Thức ăn này là do nguyên khí của trời đất hình thành để chi? Để cho mình có chút ấm no, để mình thấy mình, để mình học đạo, để mình tu sửa, chứ không phải cho mình xuống đây để hưởng qua những cái thức ăn mà trời cho đâu. Nhưng mà người đời không hiểu thì người ta làm như vậy là đúng rồi. Còn mình hiểu đạo, mình không có được quyền đòi hỏi, không có tạo cái tánh hư tật xấu đó, cái đó là một cái tánh hư tật xấu. Nếu mà mình còn cái tánh hư tật xấu đó, mình phải sửa. Không có đòi hỏi trong cái việc ăn uống. Trời cho mình có chút gì ăn ấm bụng là mình vui rồi. Chứ không phải tới đây là hưởng thụ, kiếm cái gì ngon ăn, thấy không? Cái đó là không được. Thì ta ăn cái gì cũng là nguyên điển của càn khôn vũ trụ. Tất cả những gì mà mình có ăn là do nguyên điển của càn khôn vũ trụ tạo thành, mình mới có thức ăn. Tất cả những việc uống nước tiểu, hồi xưa có cái vụ mà uống nước tiểu ở bên đó nên hơi lộn xộn. Thấy cái cơ quan này nó quý biến bằng cách nào, là một cơ quan chứa thanh quan của vũ trụ. Vì chuyện cái bài học tử tế này nó cũng hơi cao, mà biến qua cái thần thủy rồi nó tập trung trong cái ngũ tạng kim mộc thủy hỏa thổ, phối hợp thành một linh dược để thanh lọc cơ tạng mà không ai biết. Thì thầy nói có lên trên rồi mới hiểu, chư tiên chư Phật nói người thế gian mê chấp là vậy. Đương nhiên là không hiểu là phải mê chấp thôi, mình thấy có một góc là làm sao mình thấy hết mà không mê chấp. À, chỉ có khai mở thấy hết thì mới không mê chấp, còn chưa thấy hết là vẫn còn mê chấp, tại mình thấy có một góc à là phải mê chấp chứ không có thể nào qua được. Rồi đi từ cái chấp này tới cái chấp kia, khi mà mình sáng suốt lên phá được cái chấp này, phá được cái mê kia, chứ chưa sáng suốt là vẫn còn trong mê chấp, chứ làm sao mình nói chuyện phá mê phá chấp mà đơn giản như vậy. Chuyện của mình chưa thông, muốn thông chuyện của người khác là sai lầm. Nãy giờ cũng như mình nhắc đi nhắc lại hoài, mình phải lo chuyện của mình. Chuyện của mình mà chưa thông, mình còn kẹt, mình muốn thông chuyện của người khác là không được. Lo chuyện của mình trước, người tu là phải hiểu cái căn bản là phải trở về với chính mình. Những cái cơ cấu siêu nhiên cấu trúc của càn khôn vũ trụ, tiểu thiên nhiên này, tiểu thiên địa này là đại diện cho càn khôn vũ trụ. Và tiểu thiên địa chứ không phải tiểu siêu nhiên. Và đã làm nhiều việc hay để cứu trợ nhân sinh mà không chịu thức, trong mê chấp rồi đâm ra bệnh hoạn. Đó, khi mà mình còn trong mê chấp là mình chưa có thức, mình chưa có mở. Chứ các bạn ăn uống thuốc này thuốc kia thuốc nọ lấy ở đâu? Lấy ở nguyên khí của vũ trụ. Mà cơ tạng các bạn là gì? Là một cơ cấu chuyển hóa vận hành kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Đó là một cái cơ cấu chứa thanh quan của vũ trụ. Nên mình ăn mình uống thuốc cũng vậy, là cũng từ nguyên khí của trời đất hình thành, cũng là kim mộc thủy hỏa thổ vô trong này. Cho nên khi mà uống vô đó, mình cảm thông được, mình thấy nó an nhiên tự tại và phá mê phá chấp thì không còn bệnh hoạn nữa. Cái tâm mình nó vui cởi mở, thấy rõ nguyên lý rõ rệt, không bị gạt và không có bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Cho nên mình thấy cái ăn cái uống đều bị lệ thuộc ở trần gian, đó là mê chấp. thích ăn món này không thích ăn món kia cũng là mê chấp. Thì bây giờ mình coi coi mình còn ở trong cái tánh đó không thì mình sửa từ từ ha. Từng nào cũng nhắc những chuyện để sửa mà mình không sửa thì uổng. Rồi, clip cuối cùng chứ. Clip cuối cùng.
Thầy theo riêng phần con thì hiện giờ giống như là doanh nghiệp con nó đang đeo đuổi. Không biết Phật, tại vì mấy cổ thích thích gì đâu không biết. Nhưng mà con giải quyết làm sao đây thầy?
Câu hỏi đó là 2-4 năm gì trước anh đã hỏi rồi, vậy hỏi lại nữa.
Hỏi gì nữa?
Mà mình không kiểm soát được mình là mình phải chịu nghiệp duyên. Phải chịu nghiệp duyên là phải học được cái gì? Học nhịn nhục. Tối đa sự nhịn nhục của chính mình để đưa đối phương nó tiến tới cái hay của chính nó. Mình tiếp tục mình học luôn là mình quá giải nghiệp tâm có gì đó. Đừng có sợ. Không sao. Cô cưới tôi cưới cô cũng được, không sao. Hai đứa mình đồng học đồng tiến, trời đạo sống tương trong nhớ. Cưới tôi.
Nhưng mà nói vậy chứ con có đại nguyện đi nữa thì cũng chẳng có thể nào
hả?
Đó tiếp cái chỗ đó ra, chỗ đó hay đó.
Cái đó không nói nhỏ xíu rồi,
cỡ lớn lên, cỡ lớn lên,
cỡ lớn lên, cỡ lớn. Dạ, giờ con nói là con đã thề với trời đất rằng con dấn thân vào con đường đạo và không bao giờ dính vào tình duyên, cho nên con sẽ giữ chứ không thể nào còn lại.
Coi thử mình đủ đúng khả năng giữ không? Đủ thân tình này giữ được mà không thiếu thân tình này giữ không được. Nhớ khi mà giữ không được là nó tôi thiếu thân tình rõ ràng.
Nhưng mà nếu mà không giữ được thì chắc có lỗi với trời đất lắm á thầy.
Có lỗi trời đất là có lỗi với mình. Thì mình hành hạ mình với ai hành. Có lỗi với trời đất là trong này có tâm linh, có thể xác là có trời đất rồi. Có lỗi là mình mang gánh suốt đời.
Thưa thầy, chị mình có cần giữ đại nguyện hay là mình cứ việc làm tin mà đi?
Cái gì?
Mình cứ làm tin mà đi hay là mình phải đọc đại nguyện này, đại nguyện nọ để mình đi?
Đâu cần phải làm đại nguyện. Mình biết mình thì mình phải develop, mình sửa sửa sẵn khối óc của mình và thể xác mình đâu đó có trật tự, mình sống an nhiên. Mình muốn sống khỏe không? Muốn sống khỏe thì mình cứ lọc ra vậy thôi.
Thì nhiều cái trong đầu mình cứ nghĩ đọc đại nguyện này, đại nguyện nọ.
Vô ích. Đại nguyện mà không làm là tự dối mình. Nhiều người quỳ lại tôi nói này kia là nó dốc, tôi không có để ý đó. Chính nó làm được kết quả là tốt, còn nó không làm được kết quả là tốt.
Đại nguyện là một hình thức tạo cái ý lực mạnh chứ thầy.
Không tạo được, nó nói mà nó không làm sao tạo được.
Nói
nó phải dốc lòng nghiên cứu, khai thác thiên hoa là được. Cái đó là quý hơn đại nguyện. Dốc lòng khai thác.
Nhưng...
này hay ha. Này đó, anh bạn đạo này anh nói nghiệp duyên đang đeo đuổi mấy cô thích. Bây giờ tính sao? Thầy nói nếu mà mình không kiểm soát được mình á là mình phải chịu nghiệp duyên. Nghiệp duyên tới là mình dính á. Mà khi mà mình chịu nghiệp duyên á là mình phải học được cái gì? Học sự nhịn nhục. Là về thế nào lúc đầu thì không sao chứ sau đó là thế nào cũng có ra bài. Trong bài mà chương trình tu học về vợ chồng á, duyên thầy duyên con đó thì trong đó có nói rõ ràng. Về là hai người là thầy lẫn nhau. Vợ là chồng, là thầy của chồng, mà chồng cũng là thầy của vợ. Hai người là cùng là thầy hết. Người này thử người kia thử người nọ. Thì nó ra bài là thử thách. Thử thách cũng như anh Nghĩa nói nãy đó, là thử thách nhiều. Thử thách là nó ra bài khó khăn, nghịch với nhau thì ra bài. Ra bài thì mình phải học nhịn nhục. Tối đa sự nhịn nhục của chính mình đó là lúc đó là mình chấp nhận ký giấy vô để học bài nhịn nhục tối đa, mà lúc mà mình ký giấy mình đâu có thấy, mình chỉ thấy tình yêu là nó đẹp thôi, nhưng mà vô rồi đó là phải ký giấy học, là học tối đa, lúc đó là mình vô cái đường đó rồi là mình chạy không khỏi, mình phải đi hết đường, nghĩa là cái đường đó nó đưa cho mình đi tới cái sự nhịn nhục, nghĩa là nó nhồi nhồi hoài ấy. Nhồi thế này mềm mềm như bún, cứng như đá mà phải đi tới mềm như bún là nhịn nhục ấy. Không còn cứng cáp gì nữa hết đó, thì tiến tới thì mình tiếp tục học luôn luôn mới hóa giải được cái nghiệp tâm. Mình phải học bài ra mình mới hóa giải nghiệp tâm, từ cái khó khăn này tới cái khó khăn kia là mình qua được á, là mình hóa giải. Một kỳ mà mình qua được cái thử thách mà nó đang khảo đảo mình á là mình giải được cái nghiệp tâm. Sau này dính vô cái trường hợp đó, cái tâm mình nó vẫn thanh tịnh, không có bị dính cái gì nữa, không có vướng nữa. Còn bây giờ khó chịu á, là đang bị nghiệp tâm nó tới nó khảo mình, là mình bực bội là đang bị nghiệp tâm. Mình hóa giải được, mình tìm ra cái giải pháp là không sao hết, có thử thách gì cũng không sao, là mình hóa giải được cái nghiệp tâm của mình. Đừng có sợ không sao, thầy nói vậy chứ cái vấn đề không sao thì tới đó người đó biết có sao không chứ làm sao biết được. Đừng có sợ thì nhào vô đi, nhào vô rồi phải đi con đường đó thôi, đi tới cuối đường đó thôi. Thầy nói cô cưới tôi à, tôi cưới cô cũng được, không sao, hai đứa mình đồng học đồng tiếng. Hai chữ đồng học là biết thê thảm rồi đó, duyên thầy duyên con là đồng học, là bài nó ra lia lịa đó, thì cũng phải đồng tiếng thôi, đường nào cũng tiến, mà thử thách nhiều quá thử thách hết thôi, chứ đường nào cũng phải tiến hết. Đời đạo song tu không ăn chung gì hết, thầy nói không ăn chung, thì thầy đứng địa vị thầy thì thầy nói không ăn chung gì, người nhồi quá mới biết có ăn chung không. Không rồi bằng đạo mới nói là con có đại nguyện riêng đó, thầy nói con có đại riêng, con đã thề với trời đất rằng con dấn thân vô con đường đạo và con không bao giờ dính vào tình duyên, cho nên con sẽ giữ chứ không thể nào phản lại. Cái đó ý chí đó cũng tốt, nhưng mà thầy mới nói coi thử mình đủ khả năng giữ không đó, thì cũng phải thử thách chứ. Mình đã phát đại nguyện, mình muốn giữ đại nguyện thì đương đương nó phải có những thử thách, coi mình đủ khả năng không, đủ thanh tịnh không. Đủ thanh tịnh thì giữ được, mà không đủ thanh tịnh thì giữ không được, và khi giữ không được là nói tôi thiếu thanh tịnh rõ ràng. Bạn đạo hỏi nếu mà con giữ được thì chắc, nếu mà con không giữ được thì chắc có lỗi với trời đất rồi. Có lỗi với trời đất là có lỗi với chính mình, tại vì lúc đó mình đưa mình vô con đường để hành hạ mình mà, chứ đâu có ai dắt mình vô đó đâu, mình đồng lòng mình đồng ý mà. Thì có lỗi với trời đất là trong này nó có tâm linh, là trong thể xác mình là nó có trời đất ở trong, có thượng đế rộng, thành ra có lỗi á, mình mang là mình mang gánh suốt đời, mình phải đi hết cái đoạn đường đó tới suốt đời, chừng nào nó mãn tuồng, nó mãn giãn tuồng á thì mới xong thôi, còn không là phải đi suốt đời. Một là mình đi tới cuối đời của mình, hay là chừng nào người kia đi thôi. Rồi thầy này hỏi như vậy mình có cần giữ, một bạn đạo khác hỏi mình có cần giữ đại nguyện không, hay là mình cứ việc làm thinh mà đi. Thì thầy nói đâu cần, đâu có ai bắt mình phải lập đại nguyện đâu, tự mình làm thôi nhé. Mình biết mình hiểu rồi mình cứ khai thác mình sửa, mình sửa soạn khối óc của mình, thể xác của mình đâu đó nó trật tự, mình sống an nhiên, mình muốn sống khỏe là được rồi, chứ đâu có ai bắt mình, đâu có cái trên đường tu đâu có ai bắt mình phải lập đại nguyện đâu, được không? Để nhiều như bạn đạo nói nhiều khi trong đầu mình nó luôn luôn muốn nghĩ là lập đại nguyện này đại nguyện kia làm gì, không hiểu thì mới muốn lập đại nguyện. Thầy nói đại nguyện mà không làm là tự dối mình. Nhiều người quỳ lại thầy rồi nói này kia nói nọ, thầy nói dốc không à. Nhiều người tới quỳ thầy nói con là đại nguyện này đại nguyện kia, thầy đâu có để ý, thầy biết cái đó là nói dốc, thầy nói thầy không có để ý cái đó. Thành ra mình tới mình thưa với thầy con có đại nguyện này đại nguyện, thầy không có nghe, thầy không có để ý, thầy biết cái đó là nói dốc. Chính mình á làm được mới là có kết quả tốt, còn không làm được có kết quả thì thôi khỏi cần nói mình lập đại nguyện chi, rồi mai mốt mình làm không được thì mất công. Nha, kệ đó. Thì bạn đạo mới hỏi là đại nguyện là một hình thức tạo cái ý lực mạnh chứ thầy. Thầy nói đâu có tạo được đâu, nó nói mà nó không làm sao tạo được. Mình đã tưởng lầm là khi mình có đại nguyện là mình có ý lực là mình giúp mình tiến tới, nhưng mà không được, không cần. Mình phải lo mình trước đi. Khỏi cần phải nói lên đại nguyện rồi cho người ta biết chi, cái đó không cần thiết. Trong tâm mình muốn tiến, mình muốn dốc lòng tiến thì mình cố gắng đi là được. Hay nhiều hay bao nhiêu. Phải dốc lòng nghiên cứu, khai thác, tiến hóa là được. Phải dốc lòng nghiên cứu con đường đi của mình, coi cái nào đúng, cái nào sai. Nghiên cứu những lời giảng của thầy để hiểu chân lý, rồi trở về khai thác mình, tiến hóa là được rồi. Mà muốn tiến hóa là phải sửa, sửa mới có tiến hóa, không có sửa là không có tiến hóa. Bây giờ mình nghe mỗi chữ của thầy á, là mình hiểu ở đằng sau nó có chuyện gì phải làm. Cái đó còn quý hơn đại nguyện, dốc lòng khai thác mình nó còn quý hơn là nói đại nguyện, rồi rốt cuộc sau này bỏ đạo luôn, cái đó không ích lợi gì. Rồi, chúng ta đã học hết mấy câu hỏi ngày hôm nay rồi. Bây giờ mình qua tới cái phần mục B8. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là quy y chánh pháp chẳng bàng hoàng, tự giác tự minh, trí rõ ràng, uyển chuyển không ngừng nay được độ, tự tu tự tiến chẳng còn phiền. Quy y là trở về, y như cũ kêu là quy y. Quy y chánh pháp chẳng bàng hoàng. Quy y chánh pháp là mình phải trở về, mình thực hiện cái chánh pháp. Thì cái chánh pháp là nó có nhiều điều phải làm lắm. Thứ nhất là khứ trược lưu thanh. Đó là mình phải theo cái đường lối đó, là mình không có làm cái gì cho cái tâm mình động loạn hết. Mình làm cái gì để giải ra những sự động loạn, để mình trở về sự thanh tịnh, trở về sự thanh nhẹ. Đó là quy y chánh pháp. Thì khi mà mình trở về cái sự không động á, là mình đâu còn bàng hoàng nữa, đâu, cái tâm trí mình nó trở về sự ổn định rồi thì không có bàng hoàng nữa. Như là mình trở về mình thực hành cho đúng cái chánh pháp, không có đi ra ngoài cái chánh pháp, thì cái tâm mình nó từ từ nó đi tới ổn định thì đâu còn bàng hoàng nữa. Tự giác tự minh trí rõ ràng thì lúc đó tự mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình và tự sửa, tự minh tự hiểu được tất cả những cái chuyện gì, thì cái trí mình nó sáng suốt rồi á, thì thấy cái chuyện gì cũng rõ ràng, không còn mà bị mê loạn nữa. Uyển chuyển không ngừng ngay được độ. Uyển chuyển là mình vượt qua tất cả những trở ngại, kẹt chỗ này là mình tìm đường mình thoát chỗ kia. Uyển chuyển cái luồng điển của mình nó uyển chuyển không ngừng, cũng như nước vậy đó, nước nó chảy mà có cục đá chặn nên tìm đường khác, nó lách đi ngã khác nó đi để cho nó chảy tiếp tục. Thì cái luồng điển của mình cũng vậy, khi mà bị trở ngại đó mình cũng tìm đường để mình tiến thân. Nay được độ, được bề trên giúp đỡ là nay được độ. Tự tu tự tiến chẳng còn phiền là rốt cuộc chỉ có mình sửa mình thôi, kêu là tự tu. Chỉ rồi mình tiến là chỉ có mình thôi, mình sửa mình mới tiến. Thành ra tự tu tự tiến là vậy, không ai sửa mình được. Mà mình muốn tiến là mình phải tự tu, là tự sửa đó. Thì mình tự tiến thôi chứ không ai tiến giùm mình được, thì không còn phiền nữa, mình giải nay chút mai chút thì nó không còn cái sự phiền não trong tâm nữa. Hỏi làm sao mới có thể xưng danh là người liêm sĩ? Đáp: thưa người thượng trí và đại trượng phu thì mới dám xưng danh là người liêm sĩ, còn ngược lại là tà tánh vô lễ tiểu nhân là người mất trí, thừa cơ hội hãm hiếp người hiền và gian lận cướp của, không đủ tư cách xưng nhiên là người liêm sĩ. Mượn đạo tạo đời mưu tìm danh lợi là một tội hồn tại thế, chỉ chờ luật nhân quả xử tội mà thôi. Kẻ mưu tìm chỗ đứng để hại người, khổ trí cực tâm chẳng được tươi, khó khổ do mình tâm động loạn, thực hành không có chẳng vui cười. Đó, một người liêm sĩ là một người đàng hoàng đứng đắn đó. Thì chỉ có người thượng trí là người đã khai mở được cái bộ óc của mình nghĩ về cái chuyện bên trên, và người đại trượng phu là người biết sửa mình thì mới dám xưng danh là người liêm sĩ. Đó, người đại trượng phu là người đi làm chuyện lớn giúp người, không không có hại người mới kêu là đại trượng phu. Cũng như là người giải thoát rồi đó kêu là đại trượng phu, là mới dám xưng danh là người liêm sĩ, làm chuyện ngay thẳng. Còn ngược lại là tà tánh vô lễ tiểu nhân, người thấp thì nó không có biết lễ là gì hết, tánh nó tà, nó không có ngay thẳng, là người mất trí, thừa cơ hãm hiếp người hiền và gian lận cướp của đó, đi lợi dụng cơ hội là ăn gian. Không có hiểu người thiếu trí thì nó tính là cái lợi thế gian trước mắt thôi, nó không hiểu là cái luật nhân quả như thế nào, cho nên nó thừa cơ hội để hãm hiếp người hiền và gian lận cướp của, không đủ tư cách xưng danh người liêm sĩ, mượn đạo tạo đời, mượn cái đạo để nó làm ra cái mưu lợi cho nó, vì cái đời nó được hưởng nhiều cái mưu tìm danh lợi, nó mượn cái đạo để cho nó có được nổi tiếng, được 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 danh lợi đó. Rồi được lợi nữa, được danh rồi được lợi nữa, là một tội hồn tại thế, chỉ chờ luật nhân quả xử tội mà thôi, thì trước sau cũng bị xử, luật nhân quả đâu có tha. Rồi mưu tìm chỗ đứng để hại người, mưu tìm chỗ đứng là mưu tìm có một cái vị trí để hại những người khác. Khổ trí cực tâm chẳng được tươi, mà lên tới cái chỗ đó rồi cái trí lúc nào cũng khổ, cực tâm lắm, sợ người ta lật đổ mình đó. Khổ trí cực tâm lắm, muốn duy trì cái chỗ đó thì lúc nào cũng lo âu đủ thứ chuyện, thì đâu có được tươi, đâu có thanh thản đâu mà được tươi. Khó khổ do mình tâm động loạn đó, những cái khó khổ là do mình đem tới chứ không ai làm cho cái tâm mình động loạn. Thực hành không có chẳng vui cười, thực hành thì không có thực hành được cái chánh pháp đàng hoàng, cho nên đâu có được tươi nhẹ đâu mà vui cười. Hỏi giọng nói trời cho là giọng nói ra sao? Thưa, giọng nói trời cho là giọng ấm áp, chấn động, êm dịu, rất dễ cảm động lòng người. Kể âm thanh tự chuyển trong lành đẹp, phân minh rõ rệt tiếng trong lành, không còn thắc mắc trong thanh đục, tình thương xây dựng rõ lại thanh. Đó. Cái giọng nói trời cho là cái giọng nói ấm áp, chấn động, êm dịu, rất dễ cảm động lòng người. Nghĩa là cái giọng nói ra trời cho là cũng là do cái người xây dựng mà có, thì trời ban cho, thì cái giọng nói thì ai cũng, ông trời ai cũng ban cho một cái giọng nói. Cái giọng nói âm thanh của mình là cấu trúc từ siêu nhiên mà trời đất cấu tạo thành, mỗi người có một cái giọng nói. Nhưng mà giọng nói trời cho là nó đặc biệt hơn là những cái giọng nói khác, là cũng như là người này có cái giọng nói trời cho là nó đặc biệt hơn những cái giọng khác, là cái giọng nó ấm áp, chấn động, êm dịu, rất dễ cảm động lòng người. Thì cái giọng nói này nó cũng có cái từ quan ở trong, cho nên mới êm dịu mà nó cảm động lòng được lòng người. Kể âm thanh tự chuyển trong lành đẹp, âm thanh tự chuyển trong lành đẹp, cái âm thanh phát triển được trong lành và nó đẹp, phân minh rõ rệt tiếng trong lành, nhờ cái sự sáng suốt phân minh rõ rệt tiếng cái nó trong lành, không còn thắc mắc trong thanh đục, nghĩa là không còn thắc mắc là cái người sáng suốt rồi đó, không còn thắc mắc trong cái thanh đục, đã vượt khỏi những cái giới đó rồi. Tình thương xây dựng rõ lại thanh, tình thương xây dựng cho mọi người rõ ràng lại càng ngày càng được thanh thêm. Câu số 3, hỏi nguyên khí hỗ trợ để làm gì? Đáp, thưa, nguyên khí hỗ trợ trong định luật tự nhiên hình thành, trong cuộc sống hồn nhiên cấu tạo từ kim mộc thủy hỏa thổ, thanh và trược hợp tác cùng nguyên khí của trời đất mà để tiến hóa, kể kích động nguyên năng thành sáng tạo, chân tâm phát triển trụ hình mẫu, phân minh đời đạo duyên tình đẹp, học khổ cấu kết nguyện kết tạo. Đó, nguyên khí hỗ trợ để làm gì? Nguyên khí của trời đất hỗ trợ trong định luật tự nhiên hình thành, trong cuộc sống hồn nhiên cấu tạo từ kim mộc thủy hỏa thổ, thanh và trược. Đó, ở dưới thế gian á, là cái cuộc sống của mình là cấu tạo nhờ điển thanh và điển trược, nhờ điển ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hợp với cái nguyên khí của trời đất mà để tiến hóa là nó hỗ trợ. Và dưới thế gian á, thì mình có kim mộc thủy hỏa thổ ha, mình có điển trược điển thanh, giờ hợp với cái nguyên khí của trời đất để giúp mình có cơ hội tiến hóa, kích động nguyên năng thành sáng tạo, nhờ sự kích động và phản động, sự sắp đặt của thượng đế trong cái định luật kích động và phản động, nguyên năng của mình nhờ cái khả năng có sẵn trong người của mình nó thành ra sáng tạo, tạo ra những cái chuyện sáng suốt hơn, chân tâm phát triển trụ hình mẫu, chân tâm của mình nó phát triển mới trụ được cái hình mẫu, là những cái hình hài cao đẹp á, phân minh đời đạo duyên tình đẹp, mình hiểu rõ đời đạo thì đó mình hưởng được cái duyên tình đẹp mà trời ban, trời muốn giúp mình mà bây giờ mình hiểu được rõ ràng đời và đạo là mình đã tiến hóa lên rồi. Mình có được cái duyên tình đẹp của trời ban, học khổ cấu kết nguyện kết tàu xuống thế gian là phải học khổ, sanh lão bệnh tử khổ không qua được, là cấu kết được. Nếu mình hiểu được á, mới nguyện kết tàu là mượn cái phương tiện để đi về quê, kêu bằng kết tàu, mượn cái thanh khí điển mà mình kết lại đó thành chiếc tàu về quê, nhờ mình xây dựng cho mình được cái sự thanh nhẹ đó là mình đang kết tàu. Hỏi lợi dụng tình người bày vẽ lợi ích có ích gì không? Đáp, thưa người tu còn bày vẽ lợi hại thị phi, không có ích lợi cho chung mà còn hại lấy tâm thân của chính mình, phóng đại tin tức vô căn cứ, ngược lại phần hồn không được thanh nhẹ và khó hòa khó tu, kệ nghìn trùng xa cách lại còn điên, cảm thấy luân lưu cũng đã phiền, gieo quả cho mình tăng bực tức, bày ra động loạn chẳng còn yên. Người tu mà còn bày vẽ lợi hại thị phi là không có ích lợi cho chung mà còn hại lấy tâm thân của chính mình đó, mình bày vẽ mình thị phi ra là mình hại mình thôi chứ mình đâu có hại ai. Phóng đại tin tức vô căn cứ là nghe một nói mười á, mà mình không có hiểu rõ sự việc như thế nào là mình hại cho phần hồn mình không được thanh nhẹ và khó tu, khó hòa khó tu đó. Thì cái đó là cái căn bản của người đời, thích thị phi thì thích phóng đại, nhiều khi không hiểu rõ cũng phóng, thành ra cái đó là những cái tập quán xấu mà thầy nhắc mình để cho mình sửa. Là cái đó là thuộc về người đời, người tu thì mình phải sửa những cái tánh đó. Nghìn trùng xa cách lại còn điên, cách xa gì vậy mà nó cũng còn điên, nó khùng điên lên, chuyện nó nghe nó không hiểu nó cũng làm cho nó rối loạn rồi nó điên. Cảm thấy luân lưu cũng đã phiền, mình cảm thấy những cái chuyện nó chạy như vậy á, mình cũng đã thêm phiền rồi. Gieo quả cho mình tăng bực tức, thì mình tham gia với những cái chuyện như vậy á, thì mình gieo quả cho chính mình làm cho mình bực tức thêm, tại mình kẹt, mình không thông, mình không hiểu á. Bày ra động loạn chẳng còn yên, bày ra những cái chuyện nó làm cho mình động loạn thêm, đâu có bao giờ được yên đâu. Mà bày vẽ thị phi chi, thêm mắm thêm muối làm gì, không phải chuyện của mình. Câu số 5, mây thuận gió hòa có hữu ích gì không? Đáp, thưa trời đất chung vui, mọi người đều vui vẻ, ngược lại thì vạn linh đều rầu rĩ. Kệ thuận hòa nguyên khí, hỗ trợ chung vui, thế thái nhân tình tự rèn trui. Khổ hạnh tu tâm đều tỉnh thức, nhớ trời dấn thân chẳng sai lầm. Đó, khi mà mây thuận gió hòa là trời đất nó đang trải qua một cái thời điểm ôn hòa, thì lúc đó mình thấy bầu không khí nó tốt đẹp, không có cái chuyện thiên tai bão lụt, không có chuyện gì mà nặng nề, thì mọi người được vui vẻ. Còn nếu ngược lại là mưa thuận gió không hòa là nó mưa gió bất thường, trời nắng quá mức, lạnh quá mức, mưa quá mức, hay là hạn hán quá mức, thì ai cũng rầu rĩ hết. Nhất là những người mà về trồng tỉa trồng trọt đồ đó là rất rầu, khi mình mới trồng lên mà nó bị hạn hán vậy, là những cái gì mình trồng nó tiêu tan hết, hay là nó mới bắt đầu trổ hoa bị mưa đá xuống cái là tiêu hết, chặt hết không còn gì. Nhiều người thấy làm nghề nông thấy tội lắm, là tại vì lệ thuộc bởi cái thời tiết, mà thời tiết lúc này nó bất hòa, có khi mà nó nắng quá, có khi nó mưa quá, lụt lụt lên này cũng gieo cái gì nó cũng hư hết à, mà nắng quá thì nó cũng không phát triển, rồi gặp mưa đá nữa thì nó cũng hư hết, hay là nó mới bắt đầu nở hoa thì nó bị lạnh trở lại thì nó bị đông hết à, mấy cái mầm nó bị đông lạnh hết ra là cũng như hư hết à, thất mùa. Thứ sáu, tâm eo hẹp có mở không? Thưa tâm eo hẹp thì trí không bao giờ có cơ hội khai triển được, vì không có dung lượng từ bi. Kệ, bịt bùng khó tiến, khó phân minh, bất thông hành triển, khó giao tình, từ bi không có tình eo hẹp, đua đòi động loạn khó tiến trình. Đó. Cái tâm mà nó eo hẹp á, là không bao giờ có cơ hội được khai triển, vì không có cái dung lượng từ bi, thành ra cái tâm mình nó vẫn sống trong cái sự eo hẹp. Thành ra người tu quan trọng là phải mở tâm mở trí. Mở tâm là mình phải biết tha thứ và thương yêu, là mình mở cái lượng từ bi, phải biết thương người, phải biết giúp đỡ người khác. Đó là mình tập mở được cái tâm từ bi thì cái trí nó mới mở được, lúc đó mình sẽ sáng suốt hơn. Còn nếu mình sống trong cái tâm mà nó eo hẹp thì bịt bùng, khó tiến, khó phân minh, khó mà sáng suốt và phân minh được mọi sự việc. Bất thông hành triển, khó giao tình. Nếu mà mình không có sáng suốt thì mình không có thông, chuyện gì cũng kẹt hết. Hành triển thì nó khó giao tình, khó được cái tình cảm, khó mà giao cảm với nhau. Từ bi không có tình eo hẹp, không có tình, không có từ bi thì cái tình mình rất là eo hẹp. Đua đòi động loạn thì khó tiến trình. Mình đua đòi theo cái sự động loạn thì mình khó tiến trên cái hành trình của mình. Câu số 7 hỏi vị trí tình thương thì phải làm sao? Thưa, ở vị trí tình thương thì phải dùng dũng hòa với mọi người. Dung hòa hay là dũng hòa không biết. Ở đây thì viết là dũng hòa. Thường thì nói dung hòa thì thường hơn, có okay. Cả dũng phải dũng và phải hòa với mọi người, tình thương trên hết. Với người tu rắc rối không còn tự tiến tu, giải tỏa phân minh chẳng động loạn, thương tình tự cứu chẳng mê mù. Tình thương là trên hết, đối với người tu phải đặt cái tình thương là trên hết. Rắc rối không còn tự tiến tu thì mình đặt cái tình thương trên hết thì để nó không còn sự rắc rối, chuyện gì mình cũng hóa giải, cũng gì cũng hòa với tất cả mọi người thì nó không có gì rắc rối, thì mình lo tự tiến tu. Giải tỏa phân minh chẳng động loạn thì chuyện gì đến mình cũng giải tỏa, mình phân ra nó rất là sáng suốt thì cái tâm mình không bị động loạn. Thương tình tự cứu chẳng mê mù. Thương tình là mình lo mình tự cứu mình á thì nó không có cái, không còn bị mê mù nữa. Rồi, tới đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn vào kỳ tới. Xin
Cảm ơn
kính
thầy
chào.
Bảo. Dạ.
Dạ.
Cảm ơn Bảo, chào ban đạo.
Dạ,
Cảm ơn
chào hết.
anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn Minh
Cảm
Bảo.
ơn anh Bảo
Dạ.
nha. Chào tất cả các
Dạ.
bạn. Chúc mọi
Chào
người
hết.
mạnh khỏe.
Chào các bạn. Rồi.
Mấy tiếng đồng hồ rõ thật. Rồi,
Tắt nha.
cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ.